trân trọng giới thiệu pháp thoại số 06 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 7 tháng 9 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 14. Trong văn kinh nói rằng khi ấy các đức Phật khen ngợi xong rồi liền sai thị giả đi đến thăm hỏi và đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 100.000 áng mây sáng sủa như là áng mây sáng sủa đại viên mãn, áng mây sáng sủa đại trí tuệ, áng mây sáng sủa đại tam muội, áng mây sáng sủa đại phúc đức, áng mây sáng sủa đại quy y, áng mây sáng sủa đại từ bi, áng mây sáng sủa đại bát nhã, áng mây sáng sủa đại cát tường, áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Chúng ta thấy ở trong cái bối cảnh tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với vô lượng các đức Phật và các vị đại Bồ Tát, chúng thiên long bát bộ pháp quỷ thần đồng vân tập về ở Diệu Pháp Đường, nơi cung trời Đao Lợi, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Phật để thăng tòa thuyết pháp cứu độ quần sinh, cho chúng trời người sau này được hưởng phúc báo và lợi lạc. Khi các đức Phật vân tập, đại chúng vân tập rồi, các đức Phật khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như hôm qua chúng tôi giảng về đoạn phần cuối đó, các đức Phật khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc là thật là khó làm ở trong cõi đời ngũ trược. Ngũ trược không qua giảng về kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung đó. Khó làm đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được, đã thành tựu được, lại còn độ chúng sinh được, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh được tín thọ phụng hành chính pháp của Ngài, tu tập được giải thoát giác ngộ, chứng đắc thánh quả vân vân đó. Thì đấy là một cái việc gì? Việc rất khó, một cái việc phải nói là vô cùng khó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được. Thật là những cái lời tán dương khen ngợi của các đức Phật mười phương dành cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đặc biệt ở trong kinh A Di Đà, chúng ta cũng thấy các đức Phật ở khắp các phương hiện ra tướng lưỡi dài rộng tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng để nói với Đức Phật rằng lành thay, hy hữu thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi đời ngũ trược ác thế rất khó làm ấy mà Ngài đã làm được cái việc khó như thế, thật là công đức vô lượng vô biên, vân vân. Rồi rất nhiều các kinh điển khác của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thấy các đức Phật ở mười phương cũng tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng tương tự như vậy. Còn ở trong kinh Địa Tạng này, sau khi các đức Phật tán dương khen ngợi như vậy, các đức Phật đấy liền sai các thị giả. Thị giả là những người gì nhỉ? Ngoài đời mình gọi là những gì? Có thể mình thủ trưởng đi đâu thì có những người đi giúp việc gọi là gì? Thư ký hoặc là trợ lý đó. Trợ lý hoặc thư ký. Nhưng ở trong nhà chùa cửa Phật chúng ta thì thầy sư phụ đi đâu á thì cái việc quan trọng á thì thường có một vị trẻ trẻ đi theo, thì đó gọi là thị giả, hoặc là sư ông hoặc là sư bác. Ngày xưa như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thị giả là ai nhỉ? Là tôn giả gì? Tôn giả A Nan, đúng không? Chính là cái người mà thuyết lại bộ kinh này đấy. Trùng tuyên nói lại bộ kinh này ở tại pháp hội kết tập kinh điển lần thứ nhất đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Cho nên thị giả là những người luôn luôn hầu cận ở bên cạnh các Đức Phật đấy. Đây văn kinh nói là các Đức Phật đấy khen ngợi xong rồi liền sai thị giả đi đến thăm hỏi và đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây mình gọi là cái hình thức gì ạ? Ngoài xã hội thì gọi là gì? Xã giao hay là ngoại giao, đúng không? Đây gọi là cái chính là cái hình thức của xã giao, ngoại giao với nhau. Cách thăm hỏi, cách chào hỏi và cách tiếp đón. Các Đức Phật tiếp đón với chào hỏi nhau như vậy. Bây giờ các Đức Phật ở thành Phật ở phương khác đến thăm thế giới này. Giống như ở ngoài đời chúng ta thấy ví dụ các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, chúng ta có hình thức tiếp đón là xã giao không nhỉ? Có không? Bắt đầu đi đến thì ví dụ như ông Tổng Bí Thư hoặc ông Chủ tịch nước, chúng ta có ra tận sân bay để đón họ không? Có không? Không có. Mà thường thường là do gì ạ? Do ông Bộ trưởng Ngoại giao hoặc là do ông Phó Thủ tướng phụ trách Ngoại giao. Người quan trọng thì do ông Phó Thủ tướng phụ trách gì? Bộ trưởng Ngoại giao đi ra tận sân bay để đón cùng với các bộ ban ngành. Đoán đúng không? Đó là đấy, thì vừa đến nước quốc gia của họ thì chúng ta đến họ đoán mình như thế, và mình đến họ họ cũng đoán như vậy, họ đến chúng ta đoán như vậy. Đấy là nghi thức về ngoại giao. Còn chỉ bao giờ được hai bên mà gặp nhau trực tiếp là vào cái nghi thức mà là lễ duyệt binh đó, duyệt binh chào cờ các quốc gia đó. Thì ở đây như vậy, các Đức Phật đây mới đến thì mới là thăm hỏi nhau, để cho đệ tử, cho thị giả đến để thăm hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các Đức Phật vân tập về pháp hội đó rồi, nhưng mà cho các đệ tử đến thăm hỏi đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi cái màn chào hỏi do các đệ tử thì đà các Đức Phật khắp mười phương vân tập về đó chào hỏi đỉnh lễ ngài xong, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mỉm gì nhỉ? Mỉm cười. Ngài mỉm cười phóng ra 100.000 tia áng mây sáng sủa. Áng mây để làm gì? Chúng ta biết là trời đang nắng nóng, nhiệt độ 37, 38, 40 độ. Chúng ta cần có một cái gì nhỉ? Cần có một trận gì? Một trận mưa. Mà trước khi trận mưa tới thì phải có những cái gì? Có những cơn gió, và những cơn gió đó thổi những đám gì? Đám mây tới. Và khi mà đám mây tới dày đặc ở trên bầu trời, chúng ta biết chuẩn bị có một trận mưa. Trận mưa mát rồi. Thì ở đây, khi mà các Đức Phật, thì giả các Đức Phật, chúng Thiên Long Bát Bộ, Quỷ Thần vân tập với pháp hội đầy đủ rồi mà cái, thì theo nghi thức là các Đức Phật đó ngồi an tọa tại tòa rồi và sai các thị giả đến thăm hỏi và đỉnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới gì? Mỉm cười và phóng ra 100.000 áng mây sáng sủa. 100.000 áng mây sáng sủa như là gì? Như là áng mây sáng sủa đại viên mãn. Thế nào là áng mây sáng sủa đại viên mãn? Chứ đại có nghĩa là to lớn. Viên mãn tức là gì? Là không khuyết thiếu. Ví dụ trên bầu trời của chúng ta chẳng hạn, chúng ta thấy chúng ta đang cần một trận mưa, nắng hạn lâu ngày đang cần một trận mưa. Nhưng mà đám mây lớn nó kéo đến từ Xuân Mai, nó kéo lên đấy toàn đoạn này, qua đoạn này một tí thôi, ra đoạn Xuân Mai, ra đoạn có qua đấy thôi. Thấy mưa mù mịt ở trên, mây đen mù mịt và trời mưa đây, nhưng mà nhìn nó xa xa đằng mạn sân Tây á, thì là gì, vẫn thấy trời sáng sủa. Như vậy đã quanh cái khuôn mặt, cái khuôn hình, khuôn diện của chúng ta nhìn ra chung quanh mới chỉ có đám mây có một nửa đây thôi, còn nửa trên kia chưa được, thì đó gọi vẫn chưa được gọi là gì, viên mãn. Có nghĩa là còn gì, còn thiếu một chút. Áng mây sáng sủa đại viên mãn ở đây là chỉ cho gì, cái công đức. Đám mây đây chính là đám mây công đức. Nó biểu trưng cho gì, cho cái công đức và hạnh nguyện của Đức Phật đã viên mãn, cho nên công đức nó thủ thắng, quang minh thủ thắng, công đức vô lượng. Cho nên ở đây mới gọi là áng mây sáng sủa đại viên mãn, để che gì, che mát cho gì, chúng Thiên Long Bát Bộ và quỷ thần ở trong pháp hội ấy. Có bất cứ có ai ở trong pháp hội đấy thì đều được cảm thấy rất là hoan hỷ và lợi lạc, có công đức rất là vô lượng vô biên. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn ở đây trong hội trường này, chúng ta thì nếu mà xây dựng mà không có tiền á, mới chỉ lợp có hai cái mái dưới này và bỏ cái mái trên, không có tôn mà lợp á, như vậy cái ngôi nhà này gọi viên mãn chưa? Cái giảng đường viên mãn chưa? Chưa che được viên mãn, thì ai ngồi dãy bên này hoặc dãy bên này thì sẽ được mát, còn ai ngồi dãy giữa thì sẽ bị ánh nắng gì chiếu vào sẽ nóng hay là mát? Nóng, như vậy chưa được viên mãn. Nhưng chúng ta có đủ tiền lợp tất cả cái mái tôn này, cái giảng đường này, thì nó che hết nắng thì sẽ được ấy, được mát. Thì cái nhà này gọi là gì? Một cái nhà đã được viên mãn, đã được trọn vẹn, có mái che đầy đủ, chúng ta ngồi trong này mát mẻ. Vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng cái áng mây sáng sủa đại viên mãn để che chùm cho tất cả đại chúng ở trong pháp hội ấy, khiến cho ai ở trong đó cũng được mát mẻ, cũng được hoan hỷ, cũng được thanh tịnh, vân vân. Sau áng mây sáng sủa đại viên mãn là áng mây sáng sủa đại trí tuệ. Tất cả những người ở trong pháp hội đó là những người gì? Có công đức lớn, có trí tuệ lớn. Có trí tuệ lớn mới có thể nghe và tin được lời Phật dạy ở trong pháp hội ấy. Chúng ta bây giờ ngồi ở đây cũng vậy, sau 2500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta nghe kinh Địa Tạng mà chúng ta tin được á, thì chúng ta cũng là người gì? Được xếp vào là người gì? Có đại trí tuệ. Mặc dù chúng ta không vỗ ngực ta đây là chúng ta là người tài, người giỏi, người có trí tuệ, nhưng mà thực sự tin được kinh này là chúng ta gì? Là người có trí tuệ rồi. Chúng ta có cái chủng tử, có đầy đủ cái hạt giống trí tuệ, đầy đủ cái công đức của Phật, của Bồ Tát rồi, thì chúng ta mới tin được kinh điển Đại Thừa và tin được bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Các quý vị biết, có những vị xuất gia lên ngôi vị Hòa Thượng, ngôi vị Thượng Tọa rồi, nhưng nghe bộ kinh này họ không tin đâu. Họ không tin. Vì không tin cho nên ở trong này đến cái đoạn kinh nữa chúng ta mới thấy mà xem. Bồ Tát Văn Thù ngài biết nhưng vẫn hỏi. Vì sao hỏi? Hỏi để Phật nói, để cho người sau nghe gì? Nghe từ kim khẩu Phật nói để mà tin. Nhưng mà là có người là cái nghiệp chướng của họ, hoặc cái gì cái nhân tu của họ, họ có tu tập, nhưng họ chỉ tu tập gì? Các pháp môn lợi mình thôi, ít thiên về lợi tha. Chủ yếu thiên về lợi mình là hay gọi các pháp tu đấy, chính là pháp tu tiểu thừa ở trong Phật giáo. Mình gọi là pháp tu tiểu thừa trong Phật giáo, tức là tiểu thừa, tức thừa có nghĩa là cỗ xe. Tiểu thừa, tiểu tức là nhỏ, tiểu thừa tức là gì? Khoảng ngồi trên cỗ xe nhỏ. Tất nhiên ngồi trên cỗ xe nhỏ sẽ đi nhanh hơn. Trong một cái đường phố đông đúc mà họ cưỡi xe máy á, sẽ nhanh hơn ngồi xe buýt đúng không? Sẽ nhanh hơn ngồi xe buýt hoặc ngồi xe ô tô. Nhưng mà chỉ đi được có 2 đến 3 người là tối đa thôi. Nhưng còn thì ngồi chiếc ô tô thì chắc chắn nó thì đường chật, người đông thì nó sẽ đi chậm hơn. Nhưng mà đi tới đích thì khi mà tới đích nó thả xuống có thể hàng vài chục người, 40-50 người, thậm chí nhiều hơn. Đó, thì đại thừa là chỉ cho cỗ xe lớn, còn tiểu thừa là chỉ cho cỗ xe nhỏ. Thì pháp tu tiểu thừa tức là pháp tu thiên về lợi mình, chứ không phải pháp tu tiểu thừa là pháp tu tà pháp hay là pháp tu sai đạo đâu, hay là không phải là Phật pháp đâu. Vẫn là Phật pháp, vẫn là chính đạo, vẫn là lời Đức Phật dạy. Nhưng mà những cái pháp tu đó dành phần lớn là gì? Tu cho bản thân là chính, nhìn thấy chúng sinh nhé, và cuộc đời đầy đau khổ này, chúng sinh thì căng cường, khó độ, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung đó, thì sợ các vị tỷ kheo không dám vào đời để độ. Vào đời thì sợ thì mình bị cuốn theo nó và mình không thoát ra khỏi nó được, cho nên thôi lên rừng thì ẩn cư, hoặc là gì, không muốn tiếp xúc với tín đồ Phật tử, chỉ có một mình an phận để tu thôi, cũng không muốn hoằng pháp, mà thậm chí rằng giảng đạo hoằng pháp cũng không muốn gì dùng các phương tiện để cho nó đông lên. Cái gì thì cũng chỉ muốn nó gì bé bé xinh xinh, vừa phải thôi, ít người để dạy bảo cho nó dễ, không muốn khó, không muốn khổ. Đông người thì đương nhiên phải khó, phải khổ rồi, cứ thêm người là mình phải chịu khó, chịu khổ rồi. Cho nên cái trường hợp đó thì gọi là ví như người ngồi, người hoằng pháp cưỡi con xe gì, xe nhỏ, con xe máy hoặc con xe con 4 chỗ đấy, kiểu thế. Nó đẹp đấy, nó nhanh đấy, nhưng mà đi được ít. Còn người cối, người cưỡi thì lái con xe lớn như là xe khách hoặc là tàu hỏa hoặc là máy bay vân vân, thì đương nhiên thì nó phải chi phí rất là nhiều, mất rất là nhiều công sức, kể cả đi học để lái được nó cũng không phải là dễ, mà làm chủ được nó không phải là dễ các quý vị. Cho nên là cái người mà học kinh điển Đại Thừa, trong kinh Đức Phật nói là phải có duyên. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là phải gieo vô lượng công đức thiện căn phúc đức rồi thì mới có thể tin được kinh điển Đại Thừa. Còn thậm chí có thì những cái vị lên ngôi vị hòa thượng thuyết kinh giảng đạo gì 50-70 năm rồi á, vẫn quay lại bán phá Đại Thừa và cho bài Đại Thừa Phật giáo là gì, là không phải Phật nói mà do là gì Bà La Môn hóa Phật giáo vân vân, hoặc là do các vị pháp sư của Ấn Độ là bịa ra, rồi các vị thiền sư Trung Quốc, pháp sư Trung Quốc bịa ra, các vị pháp sư thiền sư Việt Nam là gì bịa ra. Thực tế các quý vị không có ai bịa đâu, không có ai dám bịa cả. Nếu mà chúng ta mà là tu tập mà là tâm tính của chúng ta được sáng tỏ ra rồi á, chúng ta ở trong thiền định á, chúng ta mới thấy cái cảnh giới thầm thâm vi diệu màu nhiệm của gì của Phật nói về con đường giải thoát giác ngộ ở trong gì? Trong Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật đã nói. Đấy là những cái kinh nghiệm do tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát của Đức Phật, sau đó ngài mới nói lại cho chúng ta nghe. Còn bây giờ kể cả chúng tôi giảng cho các quý vị nghe này, nhiều cái chúng tôi giảng là gì chỉ nương vào tin vào lời Phật dạy để mà giảng thôi, chứ không phải cái gì chúng tôi giảng cho các quý vị chúng tôi cũng đã chứng rồi. Còn Phật á, ngài giảng cái gì ngài đều chứng qua cái đó rồi. Còn chúng tôi á, chỉ phần lớn là nương vào cái đức tin, cái niềm tin tin vào lời Đức Phật giảng dạy trên 2500 năm trước, nay đem triển khai và nói lại, giảng rộng ra, lấy các ví dụ, lấy các ví dụ rộng ra để cho chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ nắm bắt. So với cái văn hóa cách đây đã gì trên 2500 năm rồi mà thôi. Cho nên ở đây mới nói những người được nghe kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà tin được thì Đức Phật nói những người đó là những người có đại trí tuệ rồi. Mặc dù hôm nay chúng ta chỉ còn khù khù khờ khờ ngu ngu ngơ ngơ, nhưng mà cái hạt giống chủng tử gọi là cái bồ đề tâm á, hạt giống bồ đề tâm á, chủng tử nó gieo vào trong thì lại ra thức của chúng ta rồi á. Con người ta đấy, Đức Phật nói có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương đó là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạn na lại ra thức, đó là bát thức tâm vương. Thì cái thức thứ 8 á, gọi là gì? Gọi là lại ra thức. A lại ra còn dịch là tàng thức, chứ tàng thức có nghĩa là để cái kho, cái kho nó chứa đầy đủ tất cả những cái chủng tử thiện ác vào trong chủng tử A lại ra đó. Ví dụ hàng ngày chúng ta gì, chúng ta niệm Phật thì cái chủng tử của cái công đức niệm Phật đó thì nó huân tập và nó cất ở trong gì, cất chứa ở trong gì, trong tàng thức A lại ra của chúng ta. Ví dụ như chúng ta gì, sát sinh hại vật, làm việc ác thì cái hạt giống chủng tử đó nó cũng cất chứa vào trong gì lại ra thức của chúng ta. Ở trong đó cái kho đó là gì, tùy theo ai mà đem cất chứa vào đó những hạt giống thiện nhiều á, thì cũng giống ví như là có cái cốc nước này ở trong này chúng ta thì cái cốc nước nó gì có cả nước bẩn và cả nước trong, một chút ở trong đó rồi. Thế nếu mà chúng ta đem đổ vào hàng ngày á, hàng ngày hàng giờ chúng ta cứ đem, nếu thấy nó bẩn chúng ta cứ đổ nước trong vào đây á, đổ cho nó trào trào rồi cứ đổ, thì dần dần á chúng ta thấy cốc nước bẩn ở trong gì, trong cốc này được nước trong đổ vào nhiều, nó trào dần cái nước bẩn sẽ ra hết và chỉ còn lại cái nước gì, cái nước trong. Và còn lại nước trong chúng ta có uống được không? Thử xem nhá, uống được. Cứ đổ nước trong vào đây, nước bẩn nó trào ra thì uống được. Còn nếu mà chúng ta cứ đổ cái nước bẩn vào đây để nước trong nó chảy hết ra thì có uống được không? Thì xem nhé. Ôi giời, khó uống quá, đắng quá, chát quá, mặn nhạt chua cay có trong này hết, thậm chí không uống được lè lưỡi và nhổ luôn nữa, đúng không? Đó, thì con người ta cái chủng tử lại ra thức ví như gì, cái cốc này. Đó, còn cái hành động của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, hành động bằng gì, bằng thân khẩu ý ba nghiệp của chúng ta, giống như cái nước đổ vào trong gì, trong cốc này. Thiện á thì ví như nước trong, ác á thì ví như nước gì, nước bẩn đổ vào đây đó hàng ngày. Đó, chúng ta xem chất chứa vào đây là những cái gì, hạt giống thiện hay hạt giống xấu ác tùy chúng ta thôi. Nước trong hay là nước đục, nước bẩn tùy chúng ta thôi. Đó. Không mất đi đâu các quý vị ạ, nó không mất đi đâu. Nó ở trong đấy. Ở trong đấy. Các chủng tử ở trong đấy, nhưng cũng có hạt giống. Chúng ta biết có hạt giống thì nảy mầm và mọc thành cây, nhưng có hạt giống không thể nảy mầm và không thể mọc thành cây. À, đó như là những hạt giống gì? Hạt giống gì nhỉ? Thui chuột và hạt giống lép, đúng không? Hạt giống lép và thui chuột không thể nở thành mầm và không thể mọc thành cây. Đó là những cái nghiệp vô ký. Những cái nghiệp vô ký chúng ta gây gieo trồng hàng ngày á, tức là tự nhiên chúng ta làm nhưng mà chúng ta không ý thức được là chúng ta làm cái việc đó, đúng không? Có những việc như thế. Có những lúc chúng ta nói một cái gì đó nhưng mà chúng ta không nhớ là chúng ta đã nói cái việc đó. Có những chúng ta làm xong rồi nhưng chúng ta không biết là chúng ta tại sao mình lại làm cái việc đó. À, hoặc là mình khởi cái tâm niệm một cái gì đó, mình đang tụng kinh như thế này nhưng tự nhiên mình quên mất ở đi tụng kinh, khẩm thì con người gì? À, làm mà giấc ngủ, đang cầm mõ tụng kinh cốc 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 một cái này ngủ yên lành, yên lành không nghe thấy gì nữa, đi đến xem hóa ra gì nó đang ngủ mất rồi. À, cái đó là gì? Vô ký. Tay vẫn cầm mõ, mắt gì có thể mắt vẫn nhìn kinh nhưng mà gì mắt vẫn mở nhưng mà gì vẫn ngủ được. Có ai ngủ mở mắt chưa? Ngủ mở mắt có đấy, có người ngủ mở mắt. Tôi ở trong chùa nhà mình có 2-3 người ngủ mở mắt siêu, cứ ở thế này này, nhưng thực tế nó đang ngủ mất rồi. À, thế mới hay, nó lên nghe pháp mà nó cứ thế này mà đang ngủ. Nhưng mà thường thường cái người ngủ á, mở mắt á, cho dù á, tôi thì tinh lắm, cho dù mở mắt ngủ tôi không phát hiện ra được. Vì sao? Nhìn nó cứ đờ đờ thế này là biết ngay gì mở mắt nhưng mà nó đang gì? Đang ngủ. Chứ còn nhắm mắt á, mà nó niệm Phật á, thì mình biết được ngay mắt tuy nhắm thế này nhưng mà biết được cái tai nó đang gì? Đang nghe pháp, tâm nó đang gì? Chú trọng để nghe pháp. À, mắt nhắm nhưng mà tai nghe, tâm nghe. Có mỗi mắt nhắm thôi. Nếu có người thì mở mắt nhưng mà gì? Tai không nghe và tâm gì thì vô ký, đờ đẫn, không hiểu là thầy đang nói cái gì, không hiểu là thầy ở trên đang giảng cái gì. Đó, hết buổi pháp mà nghe người ta vỗ tay mình cái mình choàng mắt ra, không phải choàng nữa, mắt nó mở sẵn rồi. Lúc đó gì nhìn ngang nhìn dọc chả biết thầy mới nói cái gì nhỉ. Đó, kiểu nó thế gọi là vô ký. Những cái nghiệp như vậy gọi là có cái nghiệp gọi là vô ký. À, giống như ở ngoài pháp luật nó có cái tội gọi là ngộ sát. Ngộ sát thì cái tội nó rất là nhẹ, rất là nhẹ. Nhưng cố sát á, thì tội rất là nặng. À, ví dụ chẳng hạn, mình đi ngoài đường, hoặc là mình đào một cái hố ga chẳng hạn, đúng không? Đào một cái hố ga, nhưng mình đào cái hố ga xong mình chưa kịp lấp xuống mà không may đêm hôm đó trời mưa. Và sáng hôm sau một đứa trẻ con hàng xóm nó ra nó chơi mà không may nó ngã xuống đấy và nó chết, thì đó gọi là cố ý sát hay là ngộ sát? Cố hay ngộ? Gọi là ngộ sát. Ngộ sát thì cái đó không thể xử lý hình sự, không thể nào bắt họ đi tù được. Nhưng mà vẫn cái hố đó thì cái người trước khi đào đó nói gì? Nói với ông hàng xóm này: tao ghét cái đứa trẻ nhà kia, nó cứ chạy sang nhà tao nó chơi, tao đào cái hố này để cho đêm nay nếu mà trời nó mưa mai nó thì nó không biết đi sang nó ngã xuống nó chết. Như vậy là gì? Là cố ý sát, và tội đó chắc chắn phải xử hình sự và phải đi tù. À, phải bồi thường, phải đi tù. Chúng ta thấy vẫn một hành động đào cái hố ấy, nhưng mà gì, mục đích của mình làm việc khác, nhưng cái kia thì mục đích khác, thì cố ý và vô ý. Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên cũng có những cái nghiệp mà chúng ta gọi là cái nghiệp đó gọi là nghiệp vô ký. Đấy, cái nghiệp gọi là tương tự như là cái tội là ngộ sát ấy. Có lỗi, cái lỗi ngộ sát chứ không phải là tội ngộ sát, gọi là lỗi ngộ sát. À, còn đã gọi là tội rồi thì phải là cố sát mới gọi là tội. Còn là cái ngộ sát ấy, thì chỉ còn là lỗi thôi. Đó. Thì ở đây trong kinh Đức Phật nói là những người nào mà nghe kinh Đại Thừa, không chỉ kinh bộ kinh Địa Tạng này đâu, tất cả kinh điển Đại Thừa mà tín được, thực hành được, thọ trì được, đọc tụng được và y giáo làm theo được, thì Đức Phật nói những người đó là những người gì? Để gieo vào hàng chủng tử, gieo những cái chủng tử thiện vào trong A Lại Gia Thức của mình rồi, và người đó chắc chắn thì sẽ thành Phật ở trong kiếp tương lai. Đời này kiếp này có thể chưa thành Phật, nhưng mà đời sau kiếp sau khi tu tập công đức viên mãn, những người đó sẽ thành Phật. Cho nên ở đây Đức Phật mới phóng cái áng mây sáng sủa đại trí tuệ là như vậy. Tức là tất cả những người vào ở trong pháp hội ấy là những người có trí tuệ lớn. Có thể đời này họ đang bị che lấp do cái nghiệp chướng ở kiếp trước một chút, nhưng mà cái nhân học đại thừa, tín đại thừa ngày hôm nay sẽ trở thành những người gì? Có công đức, có trí tuệ viên mãn trong những đời sau. Ví dụ bây giờ một người ngu ngơ khờ dại, họ nghe thấy gì? Thấy pháp môn niệm Phật, nghe thấy pháp môn tịnh độ, thấy Phật dạy là khuyên tín nguyện hành, tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên. Nếu không tụng được kinh thì chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để phát nguyện vãng sinh Tây Phương là được. Mặc dù đời này kiếp này họ không biết đọc, không biết viết, nhưng mà khi họ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì họ thì đầy đủ viên mãn công đức và trí tuệ, lên hàng thất địa Bồ Tát. Hàng thất địa Bồ Tát hay còn gọi là gì? Hàng bất thoái chuyển Bồ Tát. Đối với đạo vô thường Bồ Đề họ không bị thoái chuyển nữa, và công đức trí tuệ của họ thì đầy đủ lên ngôi hàng thất địa Bồ Tát, nhẫn cho đến gì? Dần dần cho đến vào hàng thập địa, hàng đẳng giác, hàng diệu giác Bồ Tát, nhẫn đến bổ xứ Bồ Tát, và một đời nữa là thành gì? Thành Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những vị, ví dụ như là một vị hòa thượng nào 120 tuổi mới mất bên Trung Quốc nhỉ, không biết đọc, không biết viết, 112 tuổi. Hòa thượng nào nhớ không? Giảng nhiều lần rồi. Hòa thượng gì? Đại lão hòa thượng Hải Hiền, 112 tuổi. Biết trước ngày giờ vãng sinh tự tại, không biết đọc, không biết viết, cả đời xuất gia của ngài chỉ có gì? Quốc đất trồng khoai lang, trồng ngô, trồng sắn để biếu dân nghèo, để cho đem cho dân nghèo, đem cho chính phủ phát cho dân nghèo mà thôi. Một câu A Di Đà Phật giữ chắc ở trong lòng, giữ chắc trong tâm, niệm thầm niệm lớn ra bằng gì? Bằng âm thanh, bằng miệng. Mà 112 tuổi, trước khi mất ngài vẫn gì? Vẫn leo cây hồng bình thường, vẫn leo lên cây hồng. 112 tuổi vẫn leo cây hồng còn cao hơn cả cái cây gì? Cái cây si, cây đa chúng ta ngoài kia. Nào, bây giờ cụ nào 90 tuổi ra thì leo lên tới ngọn tôi xem nào, có leo được không? Bắt cái thang cho thậm chí cũng chẳng leo được, run, có khi vừa lên mấy bậc thang là ngã tụt xuống rồi. Nếu mà đừng có thử nhá, cụ nào mà không được tí nữa đừng có thử. Leo lên tí nữa vác thang ra bảo thầy, bảo con leo thử, con leo thử chứng minh cho thầy xem. Vừa lên được mấy bậc thang ngã xuống gãy chân, gãy cẳng, gãy xương sườn một cái, lại bảo do thầy Thịnh bảo thì các con nó đến bắt đền tôi thì chết. Bắt tôi về mà chăm các cụ nhà vị thì chết tôi. Nói thế thôi chứ đừng có ra thử leo. 112 tuổi vẫn trèo cây hồng, gọi cây trứng gà đó. Mình gọi cây trứng gà, quê tôi gọi cây trứng gà. Ngoài xuôi chúng ta gọi cây đó cái gì nhỉ? Cây hồng gì? Cũng trứng gà hả? Đó, trong quê dân tộc tôi gọi là cây quả trứng gà. Ngày xưa thì cái quả này nó đắt lắm, nhiều trẻ con thích ăn lắm, nhưng bây giờ thì nó bão hòa rồi, nhiều loại hoa quả. Rồi cho nên cái này nó cứ rơi chín rụng đầy sân, nó chả trẻ đứa trẻ nó muốn ăn nữa. Cái ăn nhiều mà đói, ăn nhiều quả này hay bị say. Ngày xưa tôi bị say một lần, tôi thích ăn mà tôi ăn nhiều quá, cho nên say một lần rồi tôi sợ. Bây giờ cho đến bây giờ nhìn, bây giờ tôi có hai loại quả, ba loại quả tôi sợ. Hai loại quả, một loại củ. Đó là quả trứng gà tôi sợ, không bao giờ dám ăn. Nhìn thấy nó là nghĩ tới ngày xưa tôi say và tôi sợ như thế nào. Cái loại quả thứ hai là loại quả rau sắng á, rau sắng chủ hương á. Ngày xưa còn bé bé, năm 16, 17 tuổi đi củi, đi củi mấy đứa bạn, đấy là nhìn thấy cây rau sắng, mình nghĩ là rau ăn được, quả nó to khoảng hơn ngón tay cái này, gần bằng ngón chân cái. Nó chín vàng ươm đi, nó ăn giống như quả chôm chôm ấy, nó ngọt kiểu như thế. Nó cũng có hạt như quả chôm chôm ấy, nhưng nó không có sần sùi. Vàng ươm đi nhìn ngon lắm, mà nghĩ là gì? Rau nó ăn được thì chắc chắn quả nó phải ăn được chứ. Thì mấy đứa thì ngồi, mấy đứa kia thì nó khôn hơn, ba bốn đứa kia nó ăn, nó không thích ăn ngọt, nó ăn mấy quả nó thôi. Mình thích ăn ngọt thì thôi cứ chén rồi đấy đà vào, thế là cuối cùng nó đi về là say. Say cái quả đấy mà tôi phải nằm phải đến một nửa tháng. Nó say mà nó sợ, mà nó làm bài hoài thân thể, nó mệt đến nỗi thì nó bài hoài đi. Lúc nào cũng đi nôn đi vậy, mà ăn cái gì vào là nôn. Lúc nào nghĩ đến cái mùi của nó trong vòng nửa tháng như vậy. Cho nên bây giờ sợ lắm. Sợ cái quả thứ hai đó là quả rau sắng. Và sợ cái củ thứ ba, đó là củ gì nhỉ? Củ sắn. Bây giờ ai đến vào mời thì ăn sắn, sắn ngon lắm. Tôi nhìn thấy là tôi lại nghĩ đến ngày xưa tôi còn bé tôi say sắn như thế nào, tôi sợ. Ngày xưa còn bé nhà nghèo,
Cho nên là nhiều những ngày là gì, phải ăn sắn không trừ bữa. Phải nhớ một cái lần rồi, vào cái tháng 8, ở trong quê tôi ngày xưa sợ nhất là tháng 3, ngày 8. Tức là tháng 3 và tháng 8 là những tháng gọi là giáp phạt. Gạo trước á, thì ăn đã hết rồi, lúa sau á, thì chưa chín, mà tiền đi đong gạo á, thì không có. Cho nên lại phải ăn cơm sắn, cơm ngô có là tốt rồi. Mà cái lúc mà khó khăn nhất thì đi vay không được nữa thì phải ăn sắn trừ thôi. Tôi nhớ là lần đó ăn xong một cái thì cả nhà tôi 5-6 người thì 2-3 người say. Nhưng tôi là cái người dị ứng nhất và say sợ nhất. Say đến nỗi là mềm nhũn hết ra chả biết cái gì nữa. Và sau này vẫn cứ sợ, uống được mấy cốc nước mía rồi mà vẫn không ăn thua gì. Và từ đó trở đi là gần như không bao giờ ăn sắn nữa. Từ ngày xuất gia đến hôm nay là 23-24 năm chưa bao giờ được ăn một miếng sắn luộc. Nhưng mà ra ngoài người xuôi, người kinh chúng ta ngoài này thì ai cũng thích ăn sắn. Và sắn ngon lắm, sắn bở lắm, thì ăn miếng đi. Thỉnh thoảng đến chùa nào mà có chùa nào quý lắm luộc sắn mang ra bảo là thầy ơi có sắn ngon lắm. Mình nhìn thấy đối với người ta là ngon, thì với mình là gì ạ? Thảm họa đấy. Thật mà bây giờ tôi nhìn thấy sắn tôi đấy là thảm họa. Người ta nhìn thấy thì là một cái ăn rất là tao nhã, thú vui tao nhã và ăn gọi là ăn hương ăn hoa, thú ăn tao nhã. Nhưng mình thì sợ hết vía ra. 20 mấy năm nay vẫn còn sợ. Các cụ bảo là cái gì mà nó đã sợ, nó đã suýt lấy tính mạng của mình thì thường là cạch đến già, đúng không? Cạch đến già 20 mấy năm rồi vẫn chưa bỏ được cái sợ ấy. Cho nên ở đây á, trở lại bài Đức Phật nói, Ngài phóng ra cái áng mây sáng sủa đại trí tuệ để làm gì? Chính là để phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Nếu ai mà không phá được nó, nghe xong về á mà không tin được á, thì tức nó gì? Cái áng mây của Đức Phật không che phủ được người đó. Người đó được áng mây che rồi nhưng mà lại tự bỏ ra ngoài, tự bỏ ra đi. Cho nên tôi nghe hôm rồi tôi đi sang bên nước ngoài thì có một hai Phật tử khi nói tranh luận đến cái gì tôi không rõ lắm, nhưng mà đùng một cái thì Phật tử đó cứ nói có nghĩa là gì, rất có cái duyên, kiểu như có cái duyên với những cái vị pháp sư mà tu về Nam Tông ấy, tức là tu về tiểu thừa, lấy cái gì nói ra thì họ cũng rất là nặng nề về, rất là đặt niềm tin trọn vẹn, gần như trọn vẹn vào các vị ấy. Thì như vậy á, những người như thế mà nghe kinh điển đại thừa thì khó tin lắm, vì thầy nào thì trò đấy mà, nhân nào thì quả đó mà. Người thầy mà truyền cho trò là những cái tư tưởng, những cái quan điểm chỉ có Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy mới là lời Phật dạy chân chính, những là những lời Phật dạy từ kim khẩu Phật nói ra. Còn những cái kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông ấy, là Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Bà La Môn Hóa, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Triều Tiên vân vân đó, Phật giáo Tây Tạng đó. Nói những Phật giáo đó là Phật giáo của Lai Căng, Phật giáo Bà La Môn Hóa. Họ nói như thế thì chúng ta, nếu chúng ta theo những ông thầy đó thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó để có niềm tin vào những Phật giáo kinh điển Đại Thừa Bắc Truyền này. Cho nên ở đây Đức Phật phóng cái áng mây sáng sủa đại trí tuệ để cho chúng ai mà vào trong đó mà nghe được, mà hiểu được thì những người đó là những người có trí tuệ lớn. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tuy không biết đọc biết viết nhưng cái tâm của Ngài rất là sáng. Nghe thầy của Ngài á, sau khi truyền giới cho Ngài làm tỷ khiêu, làm sa di làm tỷ khiêu, không dạy cho Ngài ngồi thiền, cũng chẳng dạy cho Ngài kinh sám làm Phật sự, chỉ Ngài dạy cho Ngài mỗi một câu gì, ông hãy gì, hãy nhất tâm niệm A Di Đà Phật là được rồi. Và Ngài nghe lời thầy mình dạy, chỉ một câu duy nhất A Di Đà Phật. 112 tuổi chỉ một câu gì? A Di Đà Phật. Không biết đọc, không biết viết. Không biết đọc thì đương nhiên có đọc được kinh không? Không. Đấy, cho nên chỉ một câu A Di Đà Phật mà Ngài gì? Ngài trở thành một vị Bồ Tát, thành một tấm gương sáng ở trong gì? Đối với ngành giáo dục Phật giáo của chúng ta. Cho nên ở đây thì Rồi sau khi mà phóng áng mây sáng sủa đại trí tuệ, chúng ta thấy Đức Phật phóng áng mây sáng sủa đại tam muội. Tam muội là gì? Cái tam muội là phiên âm từ tiếng Phạm mà ra. Tiếng Trung Hoa dịch là gì? Là chính định hay là chính định tụ. Mình gọi là gì? Gọi là thiền định đó. Gọi là thiền định hay gọi là gì? Tĩnh tâm đó. Cái tam muội ở đây chứ là gì? Là dịch là chính định hay là chính tụ hay là chính gì? Nó còn gọi là gì? Cái tâm gì? Cái tâm chân chính, vân vân. Đó. Ai mà ở trong gì? Trong này mà có niềm tin, nghe giảng kinh Địa Tạng mà có niềm tin chân chính ấy, thì người đó sẽ dễ được nhiếp tâm, sẽ dễ có gì? Công đức. Đó. Cho nên sau khi mà Đức Phật phóng cái áng mây sáng sủa đại tam muội ấy để cho chúng sinh gì? Để cho chúng hội nghe pháp á, sẽ có gì? Có cái chính định. Cho nên chúng ta đi nghe giảng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy 10 người thì 9 người tỉnh táo, thì có 1-2 người là buồn ngủ thôi, đúng không? Còn giảng những kinh khác thì rất nhiều người buồn ngủ, rất nhiều người buồn ngủ. Tất nhiên là cũng do gì? Do ông thầy, ông pháp sư, ông thầy ở trên đông truyền giảng như thế nào đó. Thế còn không phải là ai giảng kinh Địa Tạng mọi người cũng nghe chăm chú đâu. Nhiều người giảng thì mọi người cũng vẫn ngủ la liệt ra. Cái này tùy theo cái công đức hạnh nguyện và cái tâm của vị đó, cái nguyện của vị đó và cái hạnh của vị đó, cũng như là cái pháp thoại của vị đó đem đến cho thính chúng như thế nào. Sau khi ngài thuyết về áng mây sáng sủa đại tam muội rồi, chúng ta thấy gì? Có tam muội thì sẽ có gì? Có phúc đức. Cho nên ngài phóng được cái áng mây sáng sủa đại phúc đức. Đại tức là to lớn. Những người có chính định tụ thì sẽ có phúc đức lớn, có công đức lớn, có phúc đức lớn. Phúc đức ở đây tức là chỉ cho phúc báu. Phúc báu ở đây thì sẽ giải quyết được một số những cái gì, cái nghiệp chướng của trần gian ngay tức khắc. Ví dụ những người mà kém phúc chẳng hạn, thì sinh ra thường hay gì, bệnh tật, do đời trước gì tạo vô lượng ác nghiệp, cho nên đời này kém phúc, kém duyên, kém công đức, cho nên những người này thì thường là bệnh tật. Lấy vợ lấy chồng thì gặp nhiều những cái chuyện không vừa lòng, không toại ý, thường là đau khổ, thường là gia đình thì lục đục, gặp nhiều những cái tai bay vạ gió, vận hạn, đen đủi vân vân chẳng hạn, khiến cho gia đình người đó rất là đau khổ, rất là khó khăn, kể cả về vật chất, kinh tế lẫn tinh thần, bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài thì gọi là vật chất và kinh tế, bên trong thì gọi là tinh thần, thì bị khủng hoảng, bị khủng bố, bị đe dọa, vân vân, khiến cho người đó và gia đình đó thì gặp nhiều những cái sự nhiệt não trong tâm cũng như ở ngoài thân. Thân thì bệnh tật, tâm thì đau khổ, lo lắng, sợ sệt, phiền não. Khi mà gặp được kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi á, nghe giảng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng á, mà có cái niềm tin chân chính á, mà thọ trì đọc tụng bộ kinh này, đối chức chánh ảnh tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, mà cung kính cúng dường lễ bái trước chánh ảnh tôn tượng của ngài. Cúng dường chánh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng không cứ là phải có vàng bạc châu báu lụa là rồi hoa quả thơm ngon thì ngài mới chứng đâu, chỉ cần thành tâm thôi. Thanh bông hoa quả có thì cũng được, không có thì chỉ cần 3 chén nước hoặc 7 chén nước hàng ngày dâng lên trước chánh ảnh tôn tượng của ngài, thắp 3 nén hương hoặc 1 nén hương tùy tâm, rồi nhất tâm như lý như pháp, họ chỉ đọc tụng bộ kinh này một ngày 3 thời hoặc một ngày 2 thời hoặc một ngày 1 thời tùy theo nhân duyên. Có điều kiện thời gian thì một ngày 3 thời, sáng chiều tối, đọc hết 3 quyển thượng trung hạ này. Không có điều kiện thì 2 thời sáng tối thì sáng đọc quyển thượng quyển trung, tối đọc quyển hạ, hoặc sáng đọc quyển thượng, tối đọc quyển trung quyển hạ. Đấy là người phát tâm gì? Phát tâm lớn. Mỗi ngày phát nguyện đọc hết một bộ kinh này, 3 quyển thượng trung hạ này. Sau đó sáng sớm hôm sau đem thay tụng kinh xong, đem thay cái nước cũ đó ra, lấy cái nước mới vào để cúng Phật, cúng Bồ Tát. Cái nước cũ đó thì một chén ở giữa, chúng ta để ra một cái cốc. Xong tụng kinh xong đi vẩy hết từ phòng thờ đến đất cát nhà cửa cho nó mát mẻ. Khi vẩy thì chúng ta có thể niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, hoặc đặc biệt chúng ta niệm chú vãng sinh. để niệm chú vãng sinh tịnh độ thần chú, đọc cái niệm cái câu thần chú đó, và tâm chúng ta hướng tới, ngưỡng nguyện rằng ở trong mảnh đất gia đình chúng ta đang ở này, nếu không may có vong linh nào còn trụ lại, còn chưa được siêu thoát, thì nguyện khi được chạm vào cái nước cam lửa, cam lộ thanh lương này, cái nước này gọi là nước cam lộ, nước thanh lương, mình ngoài nôm na là nước lộc đó, đó là cúng Phật, cúng Bồ Tát, và Ngài đã chứng cho rồi á, và cái nước đó chúng ta đã tụng kinh niệm Phật á, chỉ chú hồi hướng vào đó rồi á, thì nước đó gọi là nước cam lộ hay gọi là thanh lương địa, nước thanh lương. Chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm thường cầm cái bình cam lộ ở trên gì, trên tay đó, gọi là cam lộ thủy, tức là nước cam lộ. Thì cái nước đó chúng ta đem vẩy hết và chúng ta để quán tưởng như vậy, nguyện những thần linh, những vong linh được chạm vào cái nước này á, thì được tăng phúc, tăng thọ, được tăng công đức, và ai muốn siêu thoát khỏi cái cảnh giới u linh đó thì sớm được địa Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật phóng đại quang minh tiếp dẫn cho các vị đã sớm được gì, thoát khỏi những cảnh giới u linh đó. Vì Bồ Tát Địa Tạng chính là gì, là vua của quái u minh mà. Nam mô U Minh giáo chủ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, là vua pháp của quái u minh. Giống như thích Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, là vua pháp của cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, giống như trong đó có cả gì ạ, cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta. Còn đối với cõi U Minh thì Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là gì, vua pháp. Ngài có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở trong gì, trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng đối với chúng ta, Ngài gì, Ngài cũng có gì, có duyên rất lớn. Cho nên chúng ta nhất tâm thọ chỉ đọc tụng á, thì sẽ được phúc đức luôn, và tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Như hôm qua chúng tôi nói ngay, ở địa phương đây ấy, có bà cụ bà ấy, khuyên con trai và khuyên gì, và bà cụ ấy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mấy tháng thôi, hai đứa cháu nội của bà ấy gì, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi tự nhiên là nói gì, tự nhiên nói được, mà trước đó thì 6 tuổi vẫn câm không nói được và bị bệnh tự kỷ, bị đau. Nhưng bây giờ thì dần dần cháu nó đã biết rồi, đi nhà trẻ được rồi, biết tranh cướp đồ chơi của bạn rồi, và biết đánh nhau với bạn vì thích đồ chơi rồi. Như vậy là cái tự kỷ và cái đau của nó dần dần đã gì, đã thuyên giảm. Và đặc biệt là gì, trước đây không nói được, nhưng bây giờ cháu đã gì, đã nói được, gọi bố ơi, mẹ ơi, bà ơi, và nói những câu ngắn ngắn được rồi. Mới chỉ có mấy tháng đây, bà cụ mới tụng kinh mấy tháng nay, gia đình mới tụng kinh mấy tháng nay thôi. Từ khi thầy xuống đây á, xuống đây ngày tháng 4 vừa qua đó, thì bây giờ thì đã được rồi. Đó, tụng kinh mấy tháng được rồi. Thế hỏi tôi làm gì nữa, tôi bảo cứ nhất tâm mà tụng tiếp đi. Đặc biệt tụng 100 ngày, bây giờ hết 100 ngày rồi là tụng tiếp. Tụng càng nhiều thì công đức càng lắm, phúc đức thì càng lắm, càng có. Giống như chúng ta chăm chỉ lao động ấy mà. Nếu chúng ta chịu khó lao động đi làm, có món tiền rồi mà chúng ta dừng lại thì món tiền nó dần dần tiêu sẽ gì, sẽ hết. Nhưng chúng ta không dừng lại mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục chăm chỉ lao động thì món tiền đó càng ngày càng càng đầy đi, càng chứa đầy két lên, đúng không? Đó. Tương tự như vậy, cái công đức phúc báo chúng ta vậy, đừng có ngã giá với Phật là con chỉ tụng 100 ngày thôi, xong con bận lắm con không tụng nữa thì được, Phật cũng có sao đâu, Phật cũng đồng ý. Nhưng giống như chúng ta thì chúng ta nói rằng có một cái công việc làm rất là béo bổ, rất là tốt, lương rất là cao, nhưng chúng ta nói rằng tôi chỉ đi làm 100 ngày thôi, tôi đủ ăn rồi, tôi không đi nữa. Ông chủ cũng được, không sao, anh cứ đi làm 100 ngày. Nhưng hết 100 ngày thì chúng ta không đi làm nữa, người khác nhảy và người ta làm mất, mình không còn việc để làm nữa thì thôi. Đó. Cho nên ở đây tu tập là vì nó theo chúng ta chọn đời. Giống như người mà muốn giàu có, muốn vinh hoa, muốn phú quý thì phải chịu khó cả đời, chứ không phải là chịu khó một vài tháng hay một vài năm, các quý vị. Chịu khó một vài tháng, một vài năm xong rồi á, giàu rồi ngồi đó mà hưởng, thì của chất cao như núi thì có ngày nó cũng sẽ gì, có ngày sẽ hết. Đó. Đi nghe pháp mà cứ ngủ từ đầu đến cuối thì công đức có không? Không có. Nó có biết cái gì đâu, nó có vào trong tâm mình đâu. Mình cứ đưa cái hạt giống chủng tử vô ký vào trong tâm của mình thì có công đức không? Không có. Đưa cái hạt lép vào trong á, để gieo vào cái thửa ruộng của mình á, nó có mọc thành cây không? Không mọc. Mặc dù chúng ta có gieo đó, cái gieo đó ví như chúng ta có đến đây để ngồi đây đó, nhưng mà gì? Gật gà, gật đấy, cái kiểu như thế. Nghe người ta vỗ tay mình choàng mắt ra, chẳng biết vỗ tay cái gì. Thậm chí thì người thầy nói sỏ cho, bảo vỗ tay cười ông kia một tí, bà kia một tí, người ta vỗ tay, người ta cười xỏ mình cũng vỗ tay. Mặc dù mình chả biết. Quay đi quay lại, cái người hàng xóm ngồi bên cạnh họ bảo gì, thầy vừa nói sóc ông đấy, bảo các mọi người vỗ tay ông đấy, thế à? Mình không biết là mình, người ta đang vỗ tay mình là gì, đang vỗ tay xỏ mình, mình vẫn vỗ tay tay theo. À, cho nên muốn có phúc đức thì phải tinh tiến lên. À, đi nghe pháp thì phải nhất tâm, đừng có trò chuyện. Đi tu thì đừng có buôn giờ lê nữa. Cái lúc nghỉ giải lao thì đừng có tụm năm tụm ba chuyện nhà già, chuyện nhà ra chuyện gì, chuyện ngõ ra chuyện hàng xóm, mà hãy dành thời gian để cầm cái cố tràng hoặc là gì, A Di Đà Phật, hoặc xuống bếp làm công quả, cầm cái chổi để quét nhà, cầm cái cây lau để gì, để lau giảng đường, cũng có công đức, cũng có phúc đức. Đó. Hoặc công việc mà không có việc gì làm nữa thì chúng ta ra chỗ giao dâm chúng ta niệm Phật. Hoặc vài người chúng ta ngồi, có ngồi bàn chuyện với nhau thì chỉ bàn về Phật pháp thôi. Đó. Chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cho nhau thôi. Thì đó là có gì ạ? Là tu tập có phúc đức đấy. Chúng ta đang ở trong thì trong áng mây che chở phúc đức của Đức Phật đấy. Đó phải như thế. Còn chúng ta ra ngoài cái áng mây che chở đó là Phật dạy chúng ta phải giữ cho tâm gì? Có tam muội. Phải có gì? Có chính định đó. Nhưng nay chúng ta đến giờ nghỉ, một cái là ra ngoài, một cái là ngồi buôn dơ lê, buôn hết chuyện này đến chuyện khác. Ở đây tôi biết có một vài Phật tử gia đình rất có điều kiện, rất có địa vị trong xã hội, nhưng mà cứ lễ xong một cái, xong khóa lễ một cái thì không bao giờ đi buôn chuyện với ai, đi lên chùa lễ Phật riêng, hoặc đi xuống bếp làm công quả, hoặc cầm cái chổi gì đi quét sân. Đó. Mặc dù người ta rất có điều kiện về mọi mặt, nhưng các vị thấy không, xong khóa lễ một cái không tụm năm tụm ba mà lại đi làm công quả, rất chân thành. Tu như thế là tu gì? Đó chính là người có tam muội, có chính định. Người có tam muội chính định và làm những việc tinh tiến như vậy thì sẽ gì? Sẽ có phúc đức. Rồi có phúc đức rồi, chúng ta thấy Đức Phật gì lại phóng một cái loại mây nữa, đó là mây sáng sủa đại quy y. Quy y là gì? Chứ quy có nghĩa là quay về, chứ y có nghĩa là nương tựa, chứ quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi báu, đó là Phật báu, pháp báu và tăng báu. À, hay là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó. Chứ bảo có nghĩa là báu. Tôi dịch ra chữ nghĩa Việt cho chúng ta dễ hiểu, đó là báu. Nhưng chúng ta nói là quy tam bảo thì nó quen hơn. Đó. À, quay về nương tựa vào ba ngôi báu, đó là Phật, pháp và tăng. À, trong mỗi người chúng ta, trong sách Phật pháp căn bản, ngày xưa chúng tôi học trung cấp đi học, nói rằng chúng ta thì có đầy đủ Phật, có đầy đủ gì? Các thân chúng sinh chúng ta cũng gì? Có đầy đủ tự tính thanh tịnh của Phật, đầy đủ tự tính thanh tịnh của pháp, và đầy đủ tự tính thanh tịnh của tăng. Đó, chúng ta có đầy đủ hết đó các quý vị, chứ không thiếu một cái gì cả. Trong mỗi chúng sinh chúng ta đầy đủ cái tự tính thanh tịnh ấy. Đó, nay chúng ta quay trở về với cái ba cái tự tính thanh tịnh đó, quy Phật, tức là quay trở về nương tựa vào gì ạ? Vào giác, vào tự tính giác của mình. Quy pháp là quay trở về nương tựa vào tự tính gì? À, chân chính của mình. À, cái tự tính chân chính của mình, cái tự tính gì? Không tà của mình. À, và quy tăng là quay trở về nương tựa vào cái tự tính thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp, không tranh cãi, không đấu tranh. À, và không gì, không ghen tị, không tật đố của mình, vân vân. Nói nôm na là gì? Là hòa hợp thanh tịnh với tất cả đại chúng. Ai chúng ta cũng có thể hòa được, ai chúng ta cũng có thể gì chơi được, ai cũng có thể đến đây cũng làm bạn chúng ta được. Tôi không cần phân biệt anh là người nghèo, anh là người giàu, anh có tiền hay không có tiền, anh đẹp hay là anh xấu. Nhưng tất cả đến ngồi trong đạo tràng này thì mọi người đều gì? Đều là huynh đệ một nhà. Đó. Ai cần gì thì mình có thể giúp được mình giúp. Như thế, khởi cái tâm như thế, hành động như vậy, suy nghĩ như vậy, tức là người đó đã đang quay về quy y, tức là đang quay về nương tựa vào cái tự tính thanh tịnh, bình đẳng gì của ngôi thứ ba trong tam bảo đó gì? Ngôi tăng bảo. Tăng là chỉ cho cái sự đoàn kết thanh tịnh hòa hợp. Thì nay chúng ta sẽ quay trở về cái tự tính thanh tịnh hòa hợp bất chánh của mình á, thì không tranh giành, không phân biệt của mình á, thì đó chính là gì? Đang quay về cái nương vào cái tự tính sáng sủa đại quy, cái áng mây sáng sủa đại quy mà Phật phóng ra đó. Rồi khi mà mình quy, mình gần gũi và chung sống được với cái tâm Phật của mình á, tâm pháp của mình á, và cái sự thanh tịnh hòa hợp tăng đoàn ở trong tâm chúng ta, thì chúng ta thấy gì? Sẽ có một cái chất liệu cũng từ ở trong gì A lại ra thức phát ra, thông qua các thức tâm vương và tâm sở, nó phát được ra ngoài hết. Ánh mắt, những người cau có thì ánh mắt thế nào các quý vị nhỉ? Nét mặt thì đỏ lên, ánh mắt thì gì? Cái cáu ai tôi cáu, ví dụ tôi cáu ai nè, tôi lườm này thì sao? Thế đúng không? Nhưng tôi thương ai thì gì? Tôi nhìn người đó với ông Đán chẳng hạn, nếu mà tôi cáu tôi nhìn thế này, đúng không? Mà tôi thương á thì tôi nhìn gì? Tôi nhìn thế này, vẫn là tôi đúng không? Tôi của vài giây trước thế này nó khác, tôi của vài giây sau rồi thế này nó khác, vẫn là tôi, vẫn là một con người ấy. Nhưng khi ấy, trong tâm mà từ bi mà hỷ xả thì nó hiện lên nét mặt là gì? Nét mặt rất dễ coi. Khi mà nó gì? Nó cáu giận, nó bực tức và nó oán thù thì ánh mắt chính là một hình, một viên gì? Hình của những viên đạn đúng không? Khi mà cáu giận, bực tức, căm thù thì ánh mắt chính là hình viên đạn. Trong tâm chính là gì? Là một quả tên lửa chuẩn bị phóng gì? Phóng đi. Đấy, chúng ta thấy vẫn là một con người. Cho nên đó, Đức Phật phóng ra cái áng mây sáng sủa đại từ bi. Chữ từ ở trong chữ Hán giải thích chữ từ gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Chữ bi giải nghĩa của từ chữ Hán đó, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Chúng ta thấy không? Chữ từ giải nghĩa là năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, có nghĩa là người mà có lòng từ á, là hay đem ban cho, hay chia sẻ cho, hay khiến cho những người chung quanh chúng ta và tất cả chúng sinh gì có được niềm vui rất là gì? Là lớn. Từ năng giữ chúng sinh nhất thiết chúng sinh chi lạc mà, tức là người có lòng từ hay đem cho á, hay ban cho á, tất cả chúng sinh gì những niềm an lạc, những niềm hạnh phúc đó. Đó là người có lòng từ. Người có lòng bi á thì sẽ bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là bạt tức là gì? Là gì? Mình bạt, chúng ta thấy một cái gì đó, ví dụ chúng ta lấy cái tay đúng không? Chúng ta nhìn thấy một cái gì đó bên cạnh chúng ta này, chúng ta phẩy nó đi như này. Thấy con muỗi đang bay trước cửa, đang trước mặt chúng ta, không giết nó mà chúng ta phẩy nó đi này. Cái con muỗi nó thấy tay chúng ta phẩy đến, vừa cái hơi gió nó đánh nó bạt đi con muỗi đi để nó bay ra xa. Về quán tính gì, cái gọi là cái quán tính về vật lý học đúng không? Về vật lý đúng không? Vật lý phải không nhỉ? Chúng ta đẩy này một cái thì gì? Cái không khí á, nó đẩy con muỗi đi và con muỗi nó cũng sợ nữa, nó thấy bất chợt như cái nó thấy giật mình thì nó cũng bay đi theo cái quán tính của nó và nó tránh được, tránh nó không bị giết. Nếu hai tay vả vào thế này thì chúng ta nhanh nó không kịp thì nó sẽ gì? Mất mạng. Còn một tay chúng ta thì phẩy nó đi như thế này theo quán tính của nó thì nó thấy đó, và nói cái tay của mình đến như vậy nó sẽ bay đi và chúng ta đẩy cái hơi cái không khí đi thì quán tính vật lý nó đẩy đi như vậy con muỗi nó sẽ thoát thân nó bay đi, đó gọi là bạt. Bạt tức là gì? Là phủi đi, là phủi đi, là bỏ đi, là cắt đi, đó là bạt. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là hay đem bỏ đi, hay đem cắt đi, hay đem trừ đi gì những nỗi khổ đau cho gì, cho chúng sinh. Ví dụ nhiều Phật tử, nhiều những người đến với chúng tôi nói rằng là bạch thầy, chúng con gia đình khổ lắm, vừa qua gia đình có người mất hoặc là có người đau ốm bệnh tật vân vân gì đó, đi xem ấy, người ta bảo nhà con ấy, nếu mà không làm cái lễ nhà con gặp cái hạn lớn, tới đây nếu mà không làm cái lễ thì nhà con á sẽ có vận có hạn, thậm chí có người chết. Nếu mà tôi là một ông thầy á mà tham á, nghe người ta nói như thế rồi á thì người ta đến với mình mà nói chắc chắn người ta tin ngay. Bảo ôi trời, thế à? Đúng rồi, tôi nhìn thấy nét mặt của bác á, hay của anh, của chị á, đúng chuẩn bị gia đình, cũng chuẩn bị có cái hạn đó. Tôi mà nói thêm một câu đó nữa là người ta vui hay người ta khổ các quý vị? Người ta lo hay là người ta mừng? Chắc chắn rất là khổ, rất là lo và rất là đau khổ và rất là sợ sệt. Ông thầy cúng ông nói thì ông thầy bói ông nói thì đã sợ rồi, nay đến ông thì ông thầy ông nói nữa thì càng sợ nữa, đúng không? Cái nơi cửa Phật, cái nơi mà có thể người ta tin tưởng trọn vẹn, đặt trọn cái niềm tin nơi cửa Phật, không bao giờ có vị sư nói dối. Đệ tử xuất gia của Phật không bao giờ có ai nói dối. Nay đến đó là cái nơi gì? Nơi người ta đặt trọn niềm tin nhất. Thầy bảo thế nào thì nghe như thế. Đến gặp cái ông thầy tà, ông thầy tham tiền, phán luôn cho một câu xanh rờn mà ừ đúng đấy, tôi thấy cái gì trên ấn đường của cô hay của bác hay của anh của chị á, là nói gì nó có một cái gì đó nó rất xấu nó hiện lên, cho nên á tôi không nhanh ấy, thì có thể gì có người chết thật ấy. Một ông sư mà một thầy chùa mà nói như thế thì các Phật tử và người dân người ta tin sái cổ còn gì nữa đó. Như vậy là đem đến nỗi đau hay là đem đến đi niềm vui cho họ? Đem đến nỗi đau cho họ, đem đến sự lo lắng, sự sợ sệt, sự đau khổ đến tận cùng cho gì cho họ. Và nhìn thấy họ đau khổ rồi bắt đầu là gì, nghĩ thầm trong bụng gì, chuẩn bị kiếm món rồi đây. Chuẩn bị kiếm món, món gì các vị biết không? Cái này là cái gì? Money đấy. Sang Ấn Độ nó gì? Sang Ấn Độ rồi à, trẻ con Ấn Độ nó cứ money. Thế nó chạy theo nó xin gì? Xin tiền, gọi là money. Không biết là tiếng Anh hay tiếng gì, tiếng Anh đúng không? Có nghĩa là tiền phải không? Khổ quá, học rồi mà lại quên nhanh thế. Đó, thế này, nghĩ là này, chuẩn bị có một khoản rồi. Và thấy họ lo, họ sợ một cái, thấy nét mặt họ lo sợ rồi, sợ họ không cúng, nói cho vài câu nữa là gì? Tôi thấy gì? Nặng lắm. Nếu mà không nhanh ấy, thì sợ không cứu được. Nói đến câu đến chết rồi một cái thì thôi, bắt đầu người ta chảy lòng ra thôi, thì chăm sự là gì? Con nhờ thầy, cắn rơm, cắn cỏ, con nhờ thầy, đúng không? À, thầy bảo gì con làm thế. Lúc đó chúng ta có phán cho họ gì 50 triệu một đàn lễ, 100 triệu một đàn lễ, họ cũng cố gì? Cố chạy để mà làm. Thậm chí về đi vay hàng để cắm sổ đỏ, vay ngân hàng để làm lễ cũng phải làm, vay họ hàng, vay lãi nặng bạn bè để mà làm cũng phải làm. Nếu một vị sư mà làm như thế thì gọi là có lòng bi để bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ không? Có không? Mặc dù khiến cho người đó thì có thể trong năm đó họ không chết, nhưng mà có bạt cái nỗi khổ cho họ không? Không. Vị sư đó, vị tăng ni đó, vị thầy đó, và người đó có thể năm đó không chết, không phải là mệnh họ chết đâu. Mệnh họ chưa chết, nhưng do mấy ông thầy nó lừa tiền, nó bảo thế cho cúng. Nhưng người ta chưa niềm tin, người ta đến gặp ông thầy chùa, nó ông thầy chùa cũng gì, cũng lừa tiền họ là bảo chết, nhưng thực tế mệnh họ chưa chết. Làm gì họ, mệnh họ chưa chết thì vẫn còn sống ở đấy. Chứ không phải do mình cúng mà gì, mà họ không chết. Mình lừa tiền của người ta cúng để làm gì, có chuyện có công đức phúc báo trong đó. Cái người thầy cúng mà gian trá rồi á, xảo quyệt rồi, mưu mô rồi á, thì làm gì có công đức, có phúc báo để mà truyền công đức cho người ta. Làm gì mà bạt được cái nỗi khổ cho người ta, vì cái vị đó chắc chắn là một ông thầy gì, một ông thầy gọi là đội lốt thầy tu rồi, gọi là gì? Ông thầy hổ báo, ông thầy tiền rồi, thì chắc chắn không bao giờ mà bạt được nghiệp chướng cho người ta nữa. Cho nên á, không thể đem diệt trừ nỗi khổ cho họ. Và cuối năm họ không chết, không phải là do chúng ta cúng cho họ không chết, mà cái mệnh của họ vẫn còn. Nhưng cái khổ của họ hết năm rồi không chết, bắt đầu họ mới nghĩ đến một cái bước tiếp theo, họ khổ tiếp theo đó là cái làm cái gì các vị nhỉ? Đi cày để trả nợ. Đi cày trả nợ, các vị biết đi cày trả nợ là thế nào không? Có nghĩa là trước đây phải đi vay nặng lãi, hoặc đi cắm ngân hàng, đi vay họ hàng, vay bạn bè để mà làm cái đàn cúng đó. Bây giờ thì hết năm rồi không chết thì phải đi cày để mà trả nợ. Vậy đi cày mà trả nợ thì có khổ không? Cái nợ đi cúng ấy mà, có cái gì đâu. Nợ đi cúng không đơn giản đâu các quý vị. À, cách đây năm ngoái, hình như là đầu năm nay thì phải, trong một pháp hội có Phật tử ở dưới Hưng Yên, hay là ở Hưng Yên đấy, đi lên nói với tôi rằng hồi đầu năm cùng với một chị bạn, mấy chị bạn đi xuống một ngôi chùa có miền Bắc chúng ta thôi, là tế nhị, tôi không nói tên, có một trường hợp đi với chị bạn đó có cái đứa con là nó nghiện chơi game, chơi cá độ bóng đá, cờ bạc bao nhiêu lần rồi, và gia đình đã nợ cho nó 500 triệu rồi, tức là nợ cho nó 500 triệu. Thì bây giờ đi với cái chị bạn đó xuống cái nhà chùa, cái chùa đó thì các sư trong chùa và các Phật tử, một số Phật tử trong chùa đó nói thì bây giờ phải trả cái nợ gọi là oan gia trái chủ, thỉnh oan gia trái chủ để cúng trả nợ đi thì nó mới ngoan, nó mới hết. Bao nhiêu tiền? 500 triệu nữa. Trước đây đó thì nó phá cờ bạc, nó nợ 500 triệu rồi. Bây giờ xuống nhà chùa bảo một cái lễ để thỉnh oan gia trái chủ để trừ nghiệp chướng cho nó thì nó sẽ ngoan, nó sẽ hết, không đi cờ bạc nữa, và sẵn sàng đi về. Thôi, gia đình về bàn nhau, nếu mà cúng một cái đàn lễ trả nợ oan gia trái chủ, tảo quan vân vân gì đó mà nó hết gì, nó hết hư, nó hết cờ bạc, nó hết cá độ bóng đá, mà nó gì, nó trở lại con người hoàn thiện, con người hiền lương á, tốt lành á, thì 500 triệu gì cũng đi vay, và đi vay cắm sổ đỏ gia đình đi vay 500 triệu nữa, xuống làm lễ. Nhà chùa làm lễ cho rất là trang nghiêm, rất là hoan hỷ. Thì về lúc đó đem cả nói xuống đây lễ. Lễ thì nhà chùa cũng khai thị, cũng bảo nó từ giờ về phải thương bố mẹ, rồi về thương gia đình để làm ăn, tu trí vân vân. Lúc đó thì nó vâng, nó cứ vâng thôi. Về ngay hai tháng sau, hơn hai tháng sau có một trận bóng đá ngoài hàng Anh. Nó xơi cho một quả gì? Gần 1 tỷ nữa. Hết chưa? 500 triệu rồi, cắm sổ đỏ vay 500 triệu làm lễ cho con tưởng là hết. Nhưng hơn 2 tháng sau một trận đá tại ngoài hàng Anh, trận đá bóng ngoài hàng Anh, nó xơi nó báo gì? Xã hội đen nó đến tận nhà nó đòi tiếp tục là gì? Gần 1 tỷ nữa. Các quý vị thấy không? Đó, cúng mà hết thì xưa các vị gì? 5 tỷ mà nó ngoan nó thì cũng sẵn sàng cúng, bán cả nhà cả cửa mà cũng ngoan sẵn sàng cúng. Nhưng mà ông sư á, điều quan trọng ông sư ông có dám ký một cái hợp đồng không? Ông cúng mà con tôi ngoan, 5 tỷ tôi ông cúng, nhưng mà không ngoan ông phải trả lại tôi 5 tỷ và tính tiền lãi ra cho tôi, như tôi tính lãi ngân hàng thôi. Ông có dám ký không? Có mà dám khối. Chả ông thầy cũng là dám ký cả, mà chả ông sư nào cũng dám ký cái điều đó cả. Đó. Cho nên chúng ta đừng có dại ở mất tiền theo cái kiểu mà tiền mất tật mang. Người ta gọi là dốt là chết. Rồi còn cái trường hợp 500 triệu đấy còn gì còn đỡ. Cái Phật tử đi theo tôi này, cái Phật tử lên nói với tôi này này. Nói với tôi, đưa câu hỏi lên cho tôi, nhưng mà tôi tế nhị tôi không trả lời trước mấy ngàn người. Vì vị này nói thì nói rõ thầy tên là gì, chùa tên là gì. À, cho nên cái này thì nó cũng tế nhị trong cuộc sống. Đám khi ở trong đạo với nhau, mình cũng tế nhị thôi, chúng ta biết vậy thôi. Ai muốn tìm hiểu kỹ thì tự đi mà tìm hiểu. Trên mạng có đầy, mà hỏi những Phật tử đó thì họ biết hết rồi. Tôi đi nói ra thì giữa tăng với tăng á, Đức Phật nói chỉ được khen nhau thôi, nhưng mà kể tội nhau á thì không tốt. Vì mình gì, mình cũng có những cái lỗi, họ cũng kể tội mình kể tội họ, tăng kể tội nhau á thì chắc chắn là không bao giờ mà tăng đoàn hòa hợp được. Cho nên cái này thì chuyện này nó bức xúc quá, người ta bức xúc quá, người ta hỏi tôi thì tôi không dám nói trước hội trường. Nhưng nay cũng tiện đây cũng nói cho chúng ta biết cái cúng bái. Phật tử đấy hỏi xuống đi cùng, cái người kia thì mất 500 triệu, nhưng còn người này đi cùng hỏi về vận hạn, đất cát, nhà cửa vân vân, phán xanh dờn cái gì, nợ rất là nhiều. Đời trước kiếp trước là gì, nợ oan gia trái chủ, này phải thỉnh oan gia trái chủ nợ rất là nhiều. Các vị biết họ bảo họ phát bao nhiêu không? Phát bao nhiêu không? Giờ ba ngón tay biết bao nhiêu không? Bao nhiêu? 3 triệu, 30 triệu, 300 triệu, 30 triệu, 3 triệu, 30 triệu hay 300 triệu? 300 triệu. Chắc chưa? Chắc chưa? Hôm nay không biết có Phật tử đấy ở đây không? Hay là chắc ở xa, chắc ít khi lên, pháp hội lớn mới lên. Không phải 3 triệu, cũng chẳng phải 30 triệu, mà cũng chẳng phải 300 triệu, mà nó là gì? 3 tỷ. Các vị nghe nghe. Tôi nghe thấy Phật tử ấy hỏi câu hỏi ấy mà tôi thì tôi giật mình. Một cái đám cúng thỉnh oan gia trái chủ trả nợ tảo quan mà đến 3 tỷ. Giết người, gọi là cướp của, gọi là giết người, gọi là cướp của không gì, cướp của giữa ban ngày, cướp của một cách là gì ạ? Hợp pháp là không đúng rồi. Đấy, gọi là cái này gọi là cướp, cái này gọi là một cách lừa đảo trắng trợn. Bao giờ mà cái ông bộ trưởng công an mà là đệ tử của tôi bảo đến để bắt luôn. Đó. Thì lừa đảo mọi người, làm gì có cái chuyện là cái đám cúng người ta mà bảo cái đám cúng 3 tỷ đồng. Chưa hết đâu các quý vị, có những đám cúng còn khủng hơn. Có những đám cúng gì phát giá cho người ta 20 tỷ. Một cái đám cúng phát ra 20 tỷ và chắc chắn là người ta không có tiền để cúng rồi. Không có tiền để cúng rồi, chắc chắn rồi. Thế thôi thì bảo nếu mà không có 20 tỷ thì cứ chạy khoảng 200-300 triệu, khoảng 500 triệu gì đó, 100 triệu gì đó đến đây cúng, nhà chùa lễ cho. Còn cái số tiền đó phải lên để ghi, lên Tam Bảo để ghi là gì? Nợ Tam Bảo. Và đến đây để làm công quả, để dọn dẹp chùa chiền, mỗi ngày 100.000 cơm tự bỏ ra mà ăn. Chuyện có thật 100%. Chính cái trường hợp này đến chùa Hoàng Tân khóc lóc và quỳ lại sụp lại với tôi ở dưới Quảng Ninh, cái chùa Hoàng Tân đó, để nói với tôi rằng bây giờ gia đình nhà con làm thế nào. Đó. Chúng ta biết mỗi một ngày 100.000, 20 tỷ, tôi cứ trừ cho thì khoảng 1 tỷ để có lễ cúng đi. Đó. Còn 19 tỷ, 19 tỷ các vị mỗi ngày, một năm 360 ngày, trừ ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ đi, khoảng gì 300 ngày đến làm công quả đi. Mỗi một ngày trừ 100.000 là bao nhiêu các quý vị? Một ngày 100.000. 10 ngày thì 1 triệu. Một tháng 3 triệu. Đó. Một năm giả được có bao nhiêu? Giả được có 300 triệu. Tôi cứ cho một năm khoảng, làm khoảng độ 10 tháng. Còn 2 tháng, 360 ngày thì 60 ngày phải ở nhà với chồng, với con, với vợ, với con chứ. Đúng không? Đó. Một tháng, một năm giả được bao nhiêu? Có 30 triệu thôi à? Ờ, ít thế. Một năm 30 triệu các vị xem. Mà 19 tỷ thì nhân bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Hả? Một đời hết chưa? Một năm 30 triệu, 10 năm 30 triệu, 100 năm. 100 năm mới có 3 tỷ đúng không? Có phải không nhỉ? 100 năm 3 tỷ. Và gì 1.000 năm là 30 tỷ. 30 tỷ tôi chỉ chia đôi ra khoảng độ gì? Tầm khoảng độ mấy trăm năm. Mấy nghìn năm. Mấy trăm năm chứ. Mấy trăm năm. 500 năm mới là 15 tỷ thôi. Còn 4 tỷ nữa. Các quý vị thấy không? Nào, lên Tam Bảo, bạch với vật và viết một cái giấy gì? Giấy trả nợ dần Tam Bảo bằng cách là gì? Phát nguyện đi làm công quả, đi quét dọn. Cơm ăn thì phải trả, không được nợ vào Tam Bảo. Tức là ăn bữa nào giả tiền bữa đấy, mỗi bữa khoảng 10.000 hoặc 20.000 gì đó, tôi chưa rõ lắm. Nhưng mà mỗi ngày chỉ được có 100.000 thôi. Đó. Em đau làm gì vậy? Đấy gọi là gì? Đấy có chúng ta có hỏi, đấy có gọi là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ không? Có không? Không. Mặc dù lúc đó người đó lúc được thầy các thầy cúng cho khuyên cho là gì? Vui vẻ tưng tửng ra về, nhưng ra về cái trường hợp ở Dương Yên 500 triệu đem cắm sổ đỏ vay ngân hàng bố để cúng cho con rồi. Mấy tháng sau nó xơi cho gần 1 tỷ đồng nữa, lấy cái gì để mà trả? Nhà cửa không cánh mà bay. Cho nên là nhiều người họ đơn từ, họ kiện cáo lắm. Tôi gần gũi với mấy bác công an ở cái tỉnh đó. Mấy bác công an nói thầy ơi, chúng tôi cũng khổ lắm. Đơn từ kiện cáo. Nặc danh cũng có mà chính danh cũng có. Họ tố cáo những cái việc làm sai trái của cái chùa đó. Nhìn bên ngoài thì tưởng là gì hoành tráng đấy. Nhưng mà cái hoạt động bên trong đó, thì mờ ám lắm. Tất nhiên họ không nói rõ với tôi là chùa nào. Nhưng mà chúng ta nói như thế thì chúng ta cũng thầm hiểu rồi, đúng không? Đó, thầm hiểu. Những người mà Phật tử mà hay đi nhiều, biết nhiều, học nhiều, nghe nhiều á, thì biết nó là chùa nào. Nhưng chúng ta thôi, biết vậy thôi. Chúng ta chưa tận mắt nhìn thấy, chưa tận tai nghe thấy các vị nói. Mà chỉ nghe những Phật tử đến phản ánh lại như vậy. Cho nên nay thì nói lại thôi, chứ còn thực tế tôi nhìn thấy, nghe thấy và chứng kiến tận mắt tận tai thì cũng chưa. Nhưng mà chỉ nghe thấy Phật tử, có Phật tử đến chùa nhà tôi kêu khóc và quỳ lại rồi và phải trả cái nợ bao nhiêu tiền như thế. Còn có các Phật tử đưa câu hỏi đến cho tôi, bảo là ngày tháng năm mấy con đến chùa đấy gặp thầy đấy, thầy đấy gặp cô Phật tử như thế, bảo chúng con phải trả nợ, gọi là trả nợ cái gì đó, nợ oan gia trái chủ là 3 tỷ như thế rồi, vân vân. Đó, trong đó có cả các sư ở trong đó làm, chứ không phải mấy Phật tử làm không đâu. Đấy, cho nên người có lòng bi là phải bạc nhất thiết những cái nỗi khổ cho chúng sinh. Ví dụ nghe người ta nói thế đến, phải dùng cái gì trong nhà Phật đó, cái bố thí, có tài thí, có pháp thí và có vô ý gì, vô ý thí. Tài thí tức là đem tiền tài của cải để ban cho những người nghèo cùng khổ sở, họ được gì, họ được ấm no trong một thời gian nhất định nào đó, được hết đói, được bớt đói, được no cái bụng, được ấm cái thân, được mát cái thân trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, đó gọi là gì? Tài thí. Pháp thí tức là ví dụ chúng tôi này đem lời dạy của Phật này cách đây trên 2500 năm trước giảng lại cho các quý vị nghe, các quý vị có niềm tin vào bộ kinh này để mà hành trì. Còn trước đây chưa nghe giảng, đại đa số chúng ta đều tin rằng bộ kinh này là chỉ bộ kinh gì ạ? Để tụng cho gì? Tụng cho người chết và tụng cho ma nghe, và thậm chí người mà tụng nhiều quá thì ma sẽ về. Đến sư còn gì tuyên truyền như thế. Cách đây mấy hôm tôi nghe thấy một Phật tử nói rằng á, một vị sư ở trong mấy thầy trò, chứ không phải một vị sư, 2-3 thầy trò, khi thấy các Phật tử trong đạo tràng á, nghe tôi giảng và tụng kinh thỉnh kinh Địa Tạng về để tụng, bây giờ thầy đấy sợ là gì, sợ nó không biết sợ cái gì mình không rõ, nhưng mà lên đăng đàn nói với các Phật tử ở trong chùa mà rộng rãi là gì, tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Cho nên á, các Phật tử nghe thấy cái thầy nói, thầy cũng một thầy nổi tiếng, một ông thầy tu về tịnh độ, chuyên tu tịnh độ rất nổi tiếng, mà thường lên tòa giảng xưng là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, mà xưng là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không rồi mà nói thì Phật tử gì, họ rất là tin, họ hoang mang, họ không biết tin ai, tin thầy Thịnh hay là tin thầy ấy. Mà thầy Thịnh cũng bảo là gì, là tu theo tịnh độ tông, là tịnh tông học hội Việt Nam, mà thầy ấy thì cũng là tu theo tịnh độ tông, mà cũng bảo là gì, mà bảo là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không. À, thế nay thì đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không mà bảo rằng á, tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Cho nên hôm qua hôm kia tôi mới nói, có Phật tử nói rằng nghe lời thầy giảng mấy tháng nay rất tin rất đấy á, nhưng mà cuối cùng gì vẫn lo, không biết nên có nên tụng nữa hay không, là vì có cái nguyên do của nó. Một cái vị thầy kia cũng khá uy tín, khá uy tín và cũng khá đông Phật tử, cũng làm rất nhiều Phật sự ở gì, ở đằng trong đằng ngoài, thậm chí vị cũng ra nữa, cái miền Bắc chúng ta bị cũng ra, miền Nam thì làm rất là nhiều, đặc biệt là miền Trung, miền Nam làm rất là nhiều công việc Phật sự, rất đông Phật tử nghe theo. Nhưng mà thầy ấy lại nói rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, các Phật tử đừng có tụng đấy. Thì vừa qua đây những Phật tử gọi điện ra đây hỏi, không dám gọi cho tôi mà gọi cho các Phật tử nói thầy ấy nói như thế, cho nên chúng con rất hoang mang. Phật tử chúng con trong này đang tụng kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay, 3 năm nay rồi, nhưng bây giờ thầy nói như thế chúng con hoang mang lắm. Thế chúng ta thấy nếu xưng là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không thì chắc chắn rằng á, nếu thực sự đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không thì các vị về nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng. Hòa Thượng Tịnh Không có giảng hơn 100 bài giảng về kinh Địa Tạng, và cái bài giảng thứ nhất vào quyển thứ nhất, bài giảng thứ nhất của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có nói là gì, một câu chắc nịch như đinh đóng cột là gì? Bất cứ ở đạo tràng đâu tôi xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng nói tất cả các đạo tràng Hòa Thượng xây dựng bất cứ ở quốc gia nào, ở nơi đâu, thì cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng, không phải là Vô Lượng Thọ, không phải là Pháp Hoa, không phải là Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, vân vân, mà nhất định phải là kinh Địa Tạng. Lời của gì, của thầy tổ mình giảng, lời của Đại Lão Hòa Thượng giảng vẫn còn đó, không ai có thể làm thay đổi được lời của Hòa Thượng. Như vậy mà thì mình lên giảng cho Phật tử, thường ngày nói là mình là tu theo pháp môn Hòa Thượng, khuyên mọi người tụng kinh Vô Lượng Thọ, khuyên mọi người niệm Phật để cầu vãng sinh. Nhưng mà khi Phật tử trong đạo tràng của mình tụng kinh Địa Tạng thì lại bảo rằng tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Thì như vậy mình có thực sự là đệ tử của thầy mình không? Ví dụ như đệ tử của tôi bây giờ, các đệ tử của tôi có vị nào, sư ông hay sư bác hay sư cô nào đi nói với các Phật tử rằng á, tụng kinh Địa Tạng không có lợi lạc, tụng kinh Địa Tạng là gì? Là dành cho quái âm thôi, mình là người sống phải tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Pháp Hoa hay cầu sinh Tây Phương thì phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cơ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Địa Tạng là không được vãng sinh, thì người đó chắc chắn không phải là đệ tử của tôi. Cho dù được tôi cạo tóc cho, được tôi cầu tăng thọ giới cho và sống ở bên cạnh tôi cùng ngôi chùa, nhưng chắc chắn người đó không phải là đệ tử của tôi. Hình tướng cơ bản thì có thể gọi đệ tử của tôi, nhưng về phương pháp tu hành và đạo đức, nhân cách, phẩm chất của người đệ tử thì chắc chắn không xứng đáng. Vì thầy thì cực lực đi truyền bá, đi hoằng dương, trò thì lại đi phá, thì người đó có phải là đệ tử không? Chắc chắn không. Hòa thượng Tịnh Không trong kinh Địa Tạng ngài giảng thì tất cả các đạo tràng nơi đâu ngài mới xây dựng, thì bộ kinh đầu tiên các vị nhớ cái câu ngài nhấn mạnh thì nhất định, bộ kinh ngài giảng đầu tiên cái chữ nhất định đó có nghĩa là không có một kinh gì khác có thể thay thế vào được, kể cả Vô Lượng Thọ cũng không thể thay thế vào được, mà là nhất định phải là kinh Địa Tạng. Sau đó một thời gian thì mới đến giảng kinh gì thì giảng đó. Cho nên đây hòa thượng ở trong kinh đó, hòa thượng mới nói bộ kinh Địa Tạng thì chính là một bộ hiếu kinh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật đó. Cái hiếu cái hạnh chúng ta chưa gì, chưa xây dựng được, chưa tu tập được, chưa thay đổi được cái tâm tà ác bằng cái tâm hiếu hạnh đó. Chưa thay đổi được cái gì, cái lòng gì bất kính bằng cái tâm gì thành kính, thì chúng ta có tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương đi chăng nữa nó cũng chỉ là gì, như là con gì, như là con két, như là con sáo nó nói tiếng người mà thôi, hoặc là như là cái đài gì bật lên và nói gì, nó tụng kinh nó niệm Phật mà thôi. Cái đài không thể vãng sinh Tây Phương được. Con két gì nó niệm Phật mà nó không hiểu gì về Phật đó. À, con người dạy chúng ta gì này nhá, bất cứ mày thấy ai vào nhà mày phải kêu nha, có khách có khách có khách nhá. Thế nó bảo ừ có khách có khách, thế là gì, nó thấy thì nó thấy bất cứ ai vào nó đều kêu là gì, có khách. Nhưng thấy khách vào nó bảo là cũng bảo có khách có khách. Nhưng thấy trộm vào nó không biết là ăn trộm, nó cũng bảo gì, có khách có khách. À, nó bảo tún hay có khách kìa, nhưng mà chạy ra thì nó bê mất cái đồ quý ở chỗ gì, chỗ sân rồi, chỗ phòng khách rồi đó. Nó gọi kẻ trộm cũng là gì, là khách. Gọi khách vào nhà khách quý cũng là khách, mà kẻ trộm vào nhà cũng là gì, là khách. Vì con két nó gì, con sáo nó không thể phân biệt được đâu là trộm và đâu là khách. Chúng ta học đạo mà không chuyển được cái tâm phàm phu, không chuyển được cái tâm độc ác, cái tâm keo kiệt, cái tâm bốn xỉn, cái tâm cống cao, cái tâm kiêu mạn, cái tâm ngã mạn, và cái tâm gì, tâm gì đó thì chúng ta tìm ra danh từ rất nhiều, đúng không? Trong Phật học có rất nhiều cái tâm xấu đó chỉ cho chúng ta đó, không chuyển được cái tâm đó thành cái tâm gì, cái tâm bình đẳng, cái tâm tử bi, cái tâm hiếu kính đó. Cho nên là hòa thượng mới nói gì, học Địa Tạng kinh, học kinh trên bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là gì, học cái nền tảng đó. Giống như người gì xây một ngôi nhà vậy, muốn xây ngôi nhà cao tầng thì cái móng phải là gì ạ, phải được xây trước, cái móng phải được xây gì vững chắc, phải được ép cọc, phải được gì làm mố cho này cho vững chắc thì mới có thể xây ngôi nhà cao tầng, ngôi nhà rộng lớn được đó. Cho nên kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là bộ hiếu kinh, dạy cho chúng ta biết gì, biết cách hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên. Không chỉ dạy chúng ta cách đó mà dạy chúng ta biết cách tri ân và báo ân ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh nói đọc tụng kinh này đem hồi hướng siêu độ cho ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thì những vong linh ấy mặc dù đã mất từ lâu, không biết tên tuổi là gì, chúng ta chỉ cần nhất tâm theo công đức này hồi hướng thôi, họ cũng gì dần dần tiếp nhận được, dấu đang chịu tội khổ trong A Tỳ địa ngục, nhờ vào cái công đức thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này, ấn tống bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này, khiến cho công đức của chúng ta vô lượng vô biên, đem công đức đó để hồi hướng thông qua Bồ Tát Địa Tạng. Cái lời tụng kinh niệm Phật của chúng ta thấu suốt ở trong địa ngục A Tỳ, Và khi chúng ta đọc tụng như vậy, hồi hướng họ nghe được, họ đang chịu tội khổ trong A Tỳ địa ngục, nhưng họ nghe thấy lời chúng ta đọc tụng kinh điển ở trên cõi nhân gian này, nghe thấy lời tôi giảng ở trên cõi nhân gian này, và nghe thấy gì? Đạo tràng chúng ta thanh tịnh đọc tụng bộ kinh này, cái tiếng kinh gì nó cứ trầm bổng du dương lên xuống oai hùng như vậy, lúc thì trầm bổng, lúc thì du dương, lúc thì gì oai hùng, lúc thì như gì mặt hồ thu phẳng lặng, lúc thì như sóng biển gì cuồn cuộn ba đào để xô đẩy tất cả những cái bụi bẩn khỏi gì khỏi những nơi còn vướng bám ở trên gì ở trên bờ biển tươi đẹp vậy đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong ấy giấu cho A Tỳ địa ngục á, những cái người, những cái vong linh, những cái tội nhân chịu khổ trong đó, họ gì, họ khai được khai gì, khai tâm đó, khai trí và khai gì ạ, khai gì, khai nhĩ, nhĩ tên của lỗ tai đó, khai tâm này, khai trí này, khai nhĩ này, khai nhãn này đó, và khai gì, khai khẩu này. Khai tâm á, thì đương nhiên tâm của họ gì, tự nhiên họ biết là gì, vì sao ta bị đọa, ta bị khổ sở thế này nhỉ? Do kiếp trước ta làm ác, nay ta phải bỏ cái ác đi, hướng về cái thiện thôi. Thì đó chính là gì, khai tâm. Khai trí là sao? Trước đây vì sao ta gì, ta lại không tin nhân quả, ta lại báng phá tam bảo, ta lại đốt đình phá chùa, hủy hoại tượng Phật, đốt xé kinh điển và gì mạn phá chư tăng nhỉ? Ta là một người gì vô trí. Nay gì, ta phải hiểu vào đây, ta biết rằng do gì, do làm tất cả những việc ác đấy mà bị cái khổ báo này, cho nên ta gì, ta nay ta phải tin tam bảo, tin gì nhân quả. Đức Phật đã nói làm nhân nào thì sẽ được quả đó, trồng dâu dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng rau thì được rau, trồng củ quả được củ quả, và trồng cỏ đắng thì sẽ được cỏ đắng, trồng cỏ gai sẽ cho cỏ gai. Cho nên ta nhất định không trồng cỏ đắng cỏ gai nữa, mà sẽ trồng rau, trồng dưa, trồng củ quả để ăn. Ta sẽ gì, không theo những việc ác nữa, không nghĩ những gì điều ác nữa, và không nói những lời ác nữa, ta chỉ làm những điều thiện thôi. Đó gọi là gì, khai trí. Khai tâm xong, khai trí, khai trí xong rồi là gì, khai gì, khai nhĩ. Khai nhĩ tức là gì, cái tai của họ nghe thấy chúng ta gì tụng kinh niệm Phật, lời Phật dạy ở trong kinh trên 2500 năm trước tại cung trời Đau Lợi, nên nó thông xuống gì, cái kinh này có công năng gì, khi chúng ta nhất tâm đọc tụng á, thường thông thiên đường, hạ thì triệt địa gì địa phủ, có nghĩa là trên thì lên tận cõi trời hữu đỉnh, chúng chư thiên cõi phi tưởng xứ nghe được, dưới thì gì? Đến cõi địa A Tỳ địa ngục, là cõi thấp nhất, khổ đau nhất, tối tăm nhất cũng có thể nghe được. Cho nên gọi là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, lại như thế đó. Vì vậy mà chúng ta đọc tụng ấy, họ được khai nhĩ, tức là họ nghe thấy cái lời kinh của chúng ta đang đọc tụng trên đạo tràng này, hoặc ở gia đình chúng ta, họ rất là gì, vui, khai tâm rồi, khai trí rồi, khai nhĩ rồi, bây giờ lại khai nhãn, tức là cái mắt của họ gì, nhìn thấy ở gì, thấy Phật Bồ Tát đến hiện thân trước gì, trước dưới A Tỳ địa ngục, thuyết kinh nói pháp cho họ nghe, thậm chí có thể nếu may mắn có thể họ nhìn thấy tôi đang thuyết pháp ở trên giảng đường này đấy. Các quý vị ạ, có đấy, không phải ngẫu nhiên mà các quý vị tìm đến chùa đông như thế này, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tin tưởng chúng tôi như thế này, đều do công đức, do phúc báo, do thuyết kinh giảng đạo đúng với gì lời Phật dạy, đúng với chính pháp mà gì? Mà họ tin, họ theo. Ở quái âm cũng như thế, không phải mình quái dương chúng ta tin chúng ta theo, mà quái âm họ tin theo, chư thiên long bát bộ cũng tin, họ gì, họ theo. Phật Bồ Tát còn á, còn hộ trì, còn ở bên tôi, còn hộ trì cho những buổi thuyết pháp của tôi, cho những lần giảng đạo, cho những pháp hội của chúng tôi tổ chức á. Thì như vậy là các vị thiên long bát bộ quỷ thần vân vân ở trong lục đạo luân hồi, họ vẫn gì, tùy theo nhân duyên, họ nghe thấy, họ nhìn thấy. Đó gọi là khai nhãn, thì họ sẽ nhìn thấy, hoặc là tôi đang giảng đạo, đại chúng chúng ta nghe pháp như thế này, hoặc là nhìn thấy, họ nghe thấy tiếng kinh, họ lần theo họ đi, họ nhìn thấy, họ nhìn thấy gì, ô, người thân của chúng ta đang tụng kinh để hồi hướng cho mình, cảm động quá, A Di Đà Phật. Cho nên thì họ hướng cái thiện tâm, họ hướng cái thiện tâm để họ quy y tam bảo, vân vân. Đó, và những cái pháp hội lớn chúng ta đi, chúng ta viết sớ, viết bài vị đế tri ân báo ân hồi hướng cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và do họ được khai tâm, khai trí, khai nhĩ, khai nhãn rồi, và khai thậm chí thì bây giờ khai khẩu nữa. Trước đây họ ở trong địa ngục, họ bị yêu đầu ngục tốt tra khảo đánh đập, họ chỉ có biết rồi Các vị lên thăm địa ngục của chùa Khai Nguyên, cảnh giới địa ngục mô hình mô phỏng của chùa Khai Nguyên là sao nhỉ? Vào đó thấy cái tiếng đấy gì, cái tiếng kêu thảm thiết đúng không?
Cứu tôi với.
Đúng không? Nghe rất là ghê rồi.
Cứu tôi với.
Một mình chúng ta mà đi vào đó mà đêm hôm 11, 12 giờ thì chắc là không dám vào. Tôi vào lúc đó, tôi là thầy trụ trì. Tôi vào đó có những lúc thì tóc gáy của tôi tuy không có tóc đâu, nhưng mà nó cứ nổi lên, nó cứ dựng ngược lên và thấy cũng lạnh hết cả sống lưng. Đó, mặc dù thì mình đã từng chỉ đạo xây dựng lên để làm cái chỗ gọi là giáo hóa trực quan cho gì, cho những Phật tử và những thiện nam tín nữ, cho những thanh niên, cho những bạn trẻ, cho những cụ già, cho tất cả tầng lớp mọi người đến thăm chùa Khai Nguyên. Đó, muốn biết cái cảnh địa ngục nó khổ như thế nào vào đó mà thăm. Đấy mới chỉ là mô hình thôi. Mai kia nếu không may không tu nhân tích đức, làm thiện báo hiếu á, mà trở thành đứa con á, bất hiếu á, vô nhân đạo á, đọa vào trong 18 tầng địa ngục có thì khổ đau còn gấp trăm ngàn vạn ức lần nữa cơ. Đó, đấy là mô hình gì? Giáo hóa, giáo dục trực quan. Vì ngôi chùa của chúng tôi xây dựng lên là để mục đích giáo dục mà, chứ không phải là ngôi chùa xây lên để câu khách để kiếm tiền. Mô hình giáo dục, cho nên giáo dục trực quan như vậy để nó nhanh lắm. 10 người đến chùa lạ thì cả 9 người hỏi là gì? Thầy ơi, địa ngục ở đâu? Họ có gọi là Tam Bảo đâu đâu. Vì Tam Bảo nó sờ giờ ra ở trước mặt rồi, về thậm chí nó còn không lễ, nó không bảo lễ, nó phái thôi. Thanh niên, đặc biệt thanh niên giới trẻ, nó lạ. Nó hỏi địa ngục ở đâu chứ nó có hỏi là Phật thờ ở đâu đâu. Nó hỏi địa ngục ở đâu. Đó. Có nghĩa là chúng ta thấy gì? Đó, các cụ ngày xưa nói gì? Không thấy đổ lệ hay là không thấy đổ máu, không rơi lệ hay cái gì gì đấy hả? Đó, không thấy máu chảy, không rơi lệ hay cái gì gì đấy. Theo cái câu đó là thế nào? À, không thấy quan tài, không đổ lệ hả? Không thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đấy, nay nó muốn xem địa ngục nó thế nào. Thì vào đó thì nhiều đứa thanh niên xăm sổ đầy mình ấy, vừa vào tới một cái nhìn thấy tiếng hét, một cái nhìn thấy cái con quỷ, hai quỷ đầu trâu mắt ngựa ở cái cửa vào, một cái là gì, chạy ra ngay bảo thôi tao không vào nữa, sợ lắm rồi, tao sợ lắm không vào đâu. À, có những đứa trẻ con á, hàng ngày và bố mẹ nó bảo ở nhà nó khó dạy lắm, nó nghịch ngợm, nó khó dạy lắm, cho nên con cho nó đến đây nghe nói là đây có cái cảnh địa ngục, cho nó đến đây để giáo hóa, để dạy cho các con nó, để mày mà nghịch, con mà nghịch á, sau này con chết đi con vào đọa ở đây khổ như thế đấy. Thế là đem nó đến một cái thì nó vào đi một vòng xong quay ra một cái nó sợ quá, nó bảo á, bố ơi thế địa ngục để làm cái gì? Thế bố nó bảo địa ngục để hành quyết, để xử những đứa con bất hiếu, những đứa trẻ gì lười học như con ấy. Thế nó bảo là bố ơi thế thì con sợ lắm, từ giờ trở đi con không bất hiếu nữa và con không lười học nữa. Đấy là gì? Giáo dục đấy các quý vị. Đấy chính là giáo dục. Giáo dục ở đâu? Giáo dục ở đấy chứ, giáo dục ở đâu? Giáo dục không chỉ phải lên trên bục giảng, cô giáo nói từ mấy tiếng đồng hồ ở trên bục giảng mới là giáo dục. Giáo dục không phải là mỗi năm lên một lớp mới là giáo dục các quý vị. Giáo dục về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất cho một gì một đứa con ở đấy đấy. Nó nghịch quá, dạy không thể nào mà dạy được, bảo không thể bảo được. Mà nói mới chỉ học có lớp 4, lớp 5 thôi. Đưa nó đi ra đi một vòng, chúng ta thấy không? Mới chỉ có một vòng chỉ khoảng 10 phút thôi các quý vị, nó đã biết hỏi bố nó. Bố nó thì ngay đó giáo dục được cho nó. Và nó hứa với bố nó ngay ở đó là từ giờ chỉ đi con không bất hiếu nữa, và con gì? Con sẽ chăm học. Chúng ta thấy không? Cho nên xuất phát tất cả gì? Chúng ta cái tâm chúng ta đặt vào cái gì để cho chúng sinh nhá, người ta giác ngộ được, thì đó đều là gì? Là chính pháp hết. Chứ không phải là cứ học kinh, tùng kinh niệm Phật, học 37 phẩm trợ đạo của Phật mới là chính pháp của Phật đâu. Chính pháp của Phật không hình cũng chẳng tướng, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng thiện cũng chẳng ác, đều do gì? Do tùy tâm chúng sinh cảm mà gì mà hiện khởi thôi. Lời Đức Phật nói từ kim khẩu ra, nó chỉ là gì? Là tùy theo nhân duyên, tùy theo những trường hợp cụ thể lúc đó mà nói. Quan trọng bây giờ chúng ta phải biết áp dụng, vận dụng vào đời sống thực tiễn của xã hội này, để cho gì? Cho nhân loại nó hiểu được thế nào là Phật. Phật là từ bi, Phật là trí tuệ, Phật là hỷ xả, Phật là ban vui cứu khổ, Phật là gì? Dạy cho chúng sinh để xả bỏ những cái ác, xa lánh những cái ác và gần gũi những cái thiện. Chúng ta thấy đó. Cho nên chứ bi phải đem gì? Đem bạt tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh, chứ không thể nào mà lợi dụng cái khi họ đang khổ sở, đang cực khổ sở đến cực độ lo lắng gì, đến cực độ như vậy mà chúng ta lại đi kiếm tiền trên gì? Trên sự đau khổ của họ. Hôm nay có thể thì họ được chúng ta cúng bái cho họ, để khuyên họ vài câu, họ an vui hạnh phúc tạm thời một chút, nhưng ngày mai họ đi lo để gì? Để lo trả, lo làm để trả cái nợ ấy. Ví dụ như cái trường hợp mà bảo ấy khuyên gì 20 tỷ, nếu không có tiền thì chỉ cần một chút để cúng lễ thôi, còn lại là đi làm ký một cái hợp đồng với Phật, hoặc cái giấy vay nợ với Phật, đó là gì? Con sẽ phát nguyện đi trả nợ, đi làm công quả để trả nợ, mỗi ngày trừ 100.000, cơm ăn tự phải đóng tiền lấy. À, tôi cứ nói 20 tỷ, hôm nay nói mấy trăm năm nhỉ, 15 tỷ là mất 500 năm rồi, 5 tỷ nữa hoặc 4 tỷ nữa mất bao nhiêu năm nữa, khoảng độ 200 năm nữa, 700 năm trời, các vị thấy không? Bao nhiêu đời người, tôi cứ bình quân một đời người sống 70 tuổi đi, 70 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi còn nhỏ chưa làm được gì đúng không? 20 tuổi cho đến thì làm được đến 60 tuổi hoặc 70 tuổi thì chỉ có 50 năm, vậy 700 năm trả nợ bao nhiêu kiếp người? 2, 7, 14, cứ cho khoảng 14, 15 kiếp người để đi trả nợ còn chưa hết các quý vị. 15, 14, 15 kiếp người đi trả nợ một cái câu phán rền, một cái câu phán xanh rền của gì? Của ông sư, của thầy chùa hay của người giúp việc cho thầy chùa, làm cho chúng ta gì? Mắc nợ 15 kiếp đi trả nợ vẫn chưa xong. Như vậy là ban vui cứu khổ hay là đem cái khổ, cái lo cho chúng sinh, đem gánh nặng cho chúng sinh vậy, đem gánh nặng cho tín đồ Phật tử, đem nỗi lo cho tín đồ Phật tử của mình vậy các quý vị. Như vậy là sai, là tà pháp, là ngoại đạo, chứ không phải là Phật pháp chân chính ở trong đó. Chùa to cảnh lớn xây lên để làm gì? Xây lên để phục vụ nhân sinh, xây lên để phục vụ xã hội, xây lên để gì? Để phục vụ chính những tăng ni, những tín đồ Phật tử của mình, thì đó mới là ngôi chùa to cảnh lớn có lợi ích thật sự. Còn chùa to cảnh lớn mà chỉ làm những cái việc mê tín dị đoan, lừa đảo đại chúng, thì cái việc đó, ngôi chùa đó không xứng đáng là một ngôi gì? Một ngôi chùa thờ Phật. Đó. Mặc dù có hình ảnh của Phật đấy, tôn tượng của Phật đấy, hình tướng của Phật ở bên ngoài hiện ra đó, nhưng trong lòng thì gì? Lại là việc làm của ma. Các vị xem phim Tây Du Ký chưa? Nhớ cái đoạn mà thầy trò Đường Tăng đi vào cái tập phim đó, cả một cái gì? Cái ngôi chùa đó có hàng mấy chục pho tượng Phật, tượng Kim Cương, tượng Chư Thiên, rồi tượng A-La-Hán, tượng Thánh Tăng, tượng Bồ Tát. Nhưng cái gì? Ba thầy trò Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng để nhìn thấy tượng Phật một cái liền là lễ gì? Lễ lại xì sụp. Còn Tôn Ngộ Không thì nhìn thấy gì? Chớp chớp cái mắt gì? Chớp chớp cái mắt đó chính là thiên nhãn thông đó. Cho nên nhìn thấy rõ đấy không phải là Phật, là Bồ Tát, là A-La-Hán, là Thiên Long Bát Bộ, mà chính là gì? Yêu quái hóa hiện ra. Đó, cho nên lúc thì Đường Tăng lễ xuống thì những con yêu quái hiện lại nguyên hình, nó cười khanh khách, nó chuẩn bị được một bữa gì? Một bữa ngon miệng rồi, chuẩn bị gì? Ăn được thịt Đường Tăng là thọ cả vạn, cả ngàn tuổi rồi, đúng không? Cho nên nó cười khanh khách. Nhưng Đường Tăng thì vừa ngóc đầu lên thì nó lại hiện lại nguyên, hiện lại là gì? Là Phật, là Bồ Tát. Cho nên cúi xuống lễ thì nó lại hiện lại nguyên hình là quỷ, là yêu tinh. Chúng ta thấy không? Đó. Tương tự như vậy, việc làm của những ngôi chùa, những vị sư, tăng sư ni, lợi dụng tam bảo, lợi dụng tín đồ Phật tử của mình á, để kiếm tiền, để làm những việc phi pháp á, thì đó chẳng khác gì mưu những kẻ yêu tinh ở trong chùa, lẩn trốn ở trong chùa, lấy hình tướng của của đệ tử Phật để hành cái nghề gì, cái nghề yêu tinh quỷ quái trong chùa vậy. Cho nên chúng ta học đạo cũng phải cẩn thận, gặp cái bọn đó chúng ta phải tránh xa, chớ có đến gần. Đến gần nó, chúng ta mà nhiễm vào đó thì chỉ có chết thôi. Cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật mới nói là cái lòng từ bi, lòng bi thì sẽ đem xóa bỏ những cái nỗi lo, nỗi đau khổ cho chúng sinh đi. Thấy họ đau khổ đến, họ nói như thế phải khuyên họ làm sao, thôi đừng có sợ, về tụng kinh gì Địa Tạng đi. Tôi khuyên các vị tụng kinh Địa Tạng, bất cứ ai đau khổ tôi đều khuyên tụng kinh Địa Tạng. Và 10 người thì đến 8-9 người họ đem báo lại với chúng tôi gì, kinh Địa Tạng mầu nhiệm thật. Chúng con đọc tụng một thời gian, chúng con gì, thấy gia đình được bình an, thấy tiêu trừ được nghiệp chướng, bệnh tật gì cũng được tiêu trừ, vân vân. Thế có những người hôm qua mới gọi điện với tôi rằng nhà con thì có 3 người bị bệnh rất là nặng, bị bệnh ung thư. Có người bị bệnh ung thư các quý vị. Hôm qua mới nhắn tin cho tôi cảm ơn là gì, do nhờ nghe được trên mạng thầy giảng, nhà con ở rất xa, chưa một lần được đến chùa Khai Nguyên, chưa một lần được tận mặt nhìn thấy thầy, nhưng nghe thầy giảng ở trên mạng và tụng kinh Địa Tạng có thể chữa được gì cả bệnh âm và bệnh dương. Nhưng mà không phải bệnh nào chữa được, nhưng mà chúng con tin. Chúng con nghe giảng xong, chúng con thỉnh kinh, chúng con thỉnh kinh về qua một người bạn, chúng con thỉnh kinh về cả nhà con để cùng đọc tụng kinh Địa Tạng. Và một cái tin mừng, sau 6 tháng nhà con đi khám lại cả 3 người, 2 người bị bệnh ung thư, 1 người bị bệnh máu trắng, bây giờ thì khỏi hết rồi. Tôi không hiểu, tôi không hiểu ở trong gì, trong kinh Địa Tạng này nó có cái năng lượng gì, tôi không hiểu hết được là có những năng lượng gì mà cả 3 người bị bệnh truyền nhiễm. Có thể là cái bệnh này là bệnh nó truyền nhiễm từ cha sang con, cho nên cha bị bệnh ung thư, con bị bệnh ung thư, còn bị vợ thì bị bệnh máu trắng, tức là mẹ của cái cậu bệnh máu trắng. 3 người bị bệnh, đọc tụng kinh này hơn 6 tháng rồi nhắn tin lại cảm ơn cho tôi đi. Hơn 6 tháng đi khám lại, 2 cha con hết bệnh ung thư, còn vợ thì hết bệnh máu trắng. Chưa từng gặp mặt tôi, chưa từng đến đặt chân đến ngôi chùa Khai Nguyên, chỉ nghe giảng thôi, phát khởi được cái chính tín thôi, và nhờ một người quen thỉnh cho quyển kinh. Các quý vị thấy, đây là những cái câu chuyện nó thù thắng, nó vi diệu, chúng ta không thể nào mà dùng bằng cái lời nói, dùng bằng cái ý nghĩ của những người tầm thường thế gian chúng ta có thể giải thích được. Không thể dùng khoa học để giải thích được, không thể dùng y học mà có thể giải thích được. Tôi chịu, bảo tôi bó tay, vì người ta đã gặp tôi lần nào đâu, chỉ thấy người ta nhắn tin đến người ta thì cảm ơn tôi và người ta nói ra những điều đó. Còn thật hay giả thì chúng tôi chưa rõ cái chuyện này. Nhưng còn đạo tràng chúng ta 7-8 ngàn người được chứng kiến cái năm ngoái, đúng không? Có một trường hợp ở trong Đắk Lắk hay trong cái gì ở trong miền Trung đó, đúng không? Trong Tây Nguyên có đứa con mà bị bệnh gần như là liệt giường liệt chiếu bao nhiêu năm nay, 10 mấy năm nay, đi ra ngoài này để theo pháp hội. Lúc đi là để chồng mà không đồng ý, mà còn phải nói dối là đi làm để ra để tụng kinh. Ra ngoài này theo hết pháp hội 3 ngày, ở lại chấp tác thêm mấy ngày nữa. Mà tôi nghe nói là nghe kể viết cái câu hỏi lên là gia đình nghèo khổ quá, thì tôi đứng lên trong pháp hội đó vận động các Phật tử phát tâm cho được hơn 200 triệu. Nhưng mà khi đem cái tiền đó cho Phật tử đó nhất định không nhận. Và mục đích ra là nhà con rất là nghèo, nhưng mà nhất định không nhận tiền, chỉ cầu nguyện là sao Phật Bồ Tát thương cho gì, cho đứa con nhà con nó bớt bệnh, nó có thể đi lại sinh hoạt được, chúng con vợ chồng đỡ khổ thôi. Các vị đấy, xong 3 ngày pháp hội, vì ở chấp tác dọn dẹp thêm 1-2 ngày nó đi về như quê Thái Bình, nó 1-2 ngày vài ngày nãy sao ấy, xong đi về nhà tụng kinh Địa Tạng có một thời gian ngắn nữa thôi, tự nhiên thì đứa con này nó khỏe lại, gần như là nó khỏe mạnh lại, cái sức khỏe nó đủ dùng, nó khỏe được khoảng 80-90%, thì mới chưa đầy 2-3 tháng trời các quý vị. Đó. Đấy là người thật, việc thật ở trong gì, trong Tây Nguyên đi ra dự pháp hội của chúng ta đó. Đó. Có khi phòng thông tin có địa chỉ đó, tôi thì không hay giữ lại bất cứ một cái gì ở trong gì, trong đầu của mình cả. Nhưng mà để nhớ lại cái đó thì nói chúng đấy là những gì tai nghe mắt thấy ở trong đạo tràng chúng ta đó. Anh đã chứng kiến bao nhiêu nghìn người được chứng kiến đó. Đấy, còn ở đây thì cái trường hợp người ta nói lại với tôi, tụng bộ kinh này hơn 6 tháng, hai bố con khỏi bệnh ung thư và vợ thì khỏi bệnh máu trắng. Nhưng tôi nói như thế này, có thể một số các nhà khoa học, các nhà y học, các bác sĩ ở các bệnh viện họ sẽ nghĩ là gì, làm gì có cái chuyện đó. Nhưng cái này thì đúng, tôi thì chưa mà tận mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe người ta nhắn tin lại người ta cảm ơn như vậy. Còn cái trường hợp trong Tây Nguyên thì cả đạo tràng chúng ta được chứng kiến rồi, tham dự pháp hội khai nguyên được chứng kiến rồi. Chính những người mẹ đó xong pháp hội sau đấy đi ra để cảm ơn, cảm ơn chư tăng và cảm ơn đại chúng. Rồi hết áng mây sáng sủa đại từ bi, là áng mây sáng sủa thì đại bát nhã. Bát nhã dịch là trí tuệ, tức là người có trí tuệ lớn thì sẽ không bị những kẻ gì ạ, những kẻ ác tăng, những kẻ ngoại đạo nó lừa phỉnh nữa, đúng không? Bây giờ chúng ta nghe pháp đây rồi mà còn ai mà đi đến gặp cái chùa nào mà bảo là thỉnh oan gia trái chủ cúng trả nợ tảo quan là vài trăm triệu thì thôi, chắc chắn chúng ta có tin không? Chắc chắn không bao giờ tin. Như vậy là cái trí tuệ bát nhã chúng ta gì được áng mây trí tuệ bát nhã Đức Phật thì che chở rồi. Rồi sau đó là áng mây trí tuệ đại cát tường. Cát tường tức là gì? Sự tốt đẹp, áng mây tốt đẹp. Rồi áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Tán thán có nghĩa là gì? Là khen ngợi. Trên đám mây đó tự nhiên phát ra những tiếng tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng và các Đức Phật, các Bồ Tát tham dự pháp hội đó. Đó, cho nên đó, Phật phóng ra những áng mây gì sáng sủa như vậy, từ bi công đức trí tuệ như vậy để che chở cho thính chúng, khiến chính thính chúng để được mát mẻ, được hoan hỉ, để nghe pháp, để tu tập cho nó tốt. Tốt chưa? Tốt rồi thì rồi, tốt rồi thì vào tụng kinh thôi. Nên làm lễ hồi hướng vào tụng kinh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.